Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính đảnh lễ quý thầy cô và kính chào quý anh chị ở trong room. Dạ, hiện nay thì con đã thấy sự hiện diện của thầy Nguyên Tạng ở trong room. Còn 1 phút nữa thôi là đến giờ rồi. Con nghĩ là không biết bây giờ thì thầy Nguyên Tạng có ở trước máy hay không ạ? Dạ, con xin kính cung thỉnh thầy Nguyên Tạng lên mic để thử cái mic. Trước khi chúng ta bước vào buổi thuyết giảng ngày hôm nay, con xin kính cung thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hương bạch quý thầy cô, kính thưa đại chúng. Trước khi vào buổi giảng bài hôm nay, chúng con kính mời chư tôn đức và quý đại chúng chắp tay nghiêm trang niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, như hàng tuần thì bữa nay chúng ta trở lại đề tài chết và tái sinh. Theo thường lệ thì chúng tôi sẽ phụ trách sinh hoạt từ 4 giờ tới 5 giờ ở bên Úc. Ở bên Mỹ thì 9 giờ tối. Nhưng mà cách đây khoảng 2 tuần thì bên đây nó đổi giờ, cho nên nếu mà giảng từ 4 giờ tới 5 giờ thì bên Cali dường như là 11 giờ khuya. Cho nên các vị ấp đã yêu cầu là giảng sớm trước 2 tiếng đồng hồ, cho nên bây giờ bên này 2 giờ chiều. Thì nói chung bên này cuối tuần công việc rất là bận. Nếu có vắng mặt thì xin đại chúng hoan hỷ. Khi nào thuận duyên thì chúng tôi sẽ vào sinh hoạt bình thường. Thưa đại chúng, bữa nay chắc không có giảng gì được về đề tài chết và tái sinh. Chúng tôi sẽ nói một đôi điều về cái vụ hai công ty ở bên Mỹ đã in cái hình Phật Thích Ca và Bồ Tát Quan Thế Âm ở trên cái áo tắm. Hai công ty Victoria's Secret và Ondadema. Chị Hoa Vợ U hay là Đông Phương có thể post cái địa chỉ trên trang của Đức để đại chúng có thể nghe. Thì ngay từ ban đầu, cách đây khoảng 1 tuần, các Phật tử độc giả bên Mỹ đã gửi email qua cho chúng tôi thông báo về cái sự kiện này. Thì lập tức chúng tôi đã kết hợp với anh Trần Trung Đạo, là một trong những webmaster của trang Phật tử Việt Nam. Thì hai trang đã kết hợp kêu gọi Phật tử trên khắp thế giới để viết email phản đối về cái sự kiện này. Xin đại chúng lưu ý, riêng về Phật tử Việt Nam của chúng ta có hai cái khuynh hướng nhau về cái việc này. Khuynh hướng thứ nhất á, là rất là bàng hoàng và phẫn nộ trước cái hành động là khinh mạng và xem thường đạo Phật của hai công ty này. Còn cái khuynh hướng thứ hai đó cũng là Phật tử của chúng ta, nhưng mà họ lại ủng hộ, họ lại yểm trợ cho cái công ty này để mà in cái hình Phật lên áo tắm để mà bán ra thị trường. Hai khuynh hướng rõ ràng như vậy. Và những cái người và đi cái khuynh hướng thứ hai đó thì họ thấy những cái trang web hay là những cái người Phật tử mà viết thư phản đối thì họ tỏ ra là tức giận hay là có những cái lời phỉ báng, nói rằng tại sao Phật pháp bất ly thế gian pháp, nhất thiết thế gian pháp giai thị Phật pháp, tất cả những gì ở trên cõi đời này đều là Phật pháp, thì in hình Phật trên áo tắm mắc mớ gì mà phải chống đối. Rồi có một người nói rằng là in cái hình Phật lên trên cái áo tắm của người nữ đó, thì khi mà mình đi tắm biển hay là mình đi đâu đó mình thấy cái người nữ mà họ mặc cái áo tắm nó vào trong người họ, cái lòng dục của mình nó không có tăng trưởng, không có phát tâm để mà chiếm hữu, thì cái đó là lợi ích chứ tại sao mà phải cấm cái chuyện đó. Nói chung nó có hai cái khuynh hướng là như vậy. Nhưng mà những cái người có khuynh hướng đó là Phật tử của chúng ta, không hiểu tại sao mà họ có những cái tư tưởng như vậy. Và họ còn nói rằng Nếu trường hợp bây giờ hàng ngàn email mà Phật tử gửi từ bữa trước tới bây giờ, gửi tới hai cái công ty đó mà họ không có nhận, họ từ chối, thì những cái email đó sẽ đi về đâu? Tức là họ dùng một cái cách ngôn của ngay Đức Phật Thích Ca để mà đánh lại mình. Những người Phật tử học Phật để rồi đánh ngược lại đạo Phật. Tức là trong một cái dịp đó đi khất thực thì bị một cái người Bà La Môn chữ số xả vào mặt Đức Phật và Đức Tôn giả A Nan. Đức Phật hoan hỷ đi qua thôi. Sau đó về tới Tinh Xá thì A Nan mới bạch Phật, tại sao cái người đó chửi mà Đức Phật lại im lặng mà đi qua. Thì ngài nói rằng là nếu trường hợp mà có một cái người mà đem đồ vật tặng cho mình mà mình không nhận thì đồ vật đó thuộc về ai? Ngài A Nan nói là đồ vật đó sẽ thuộc về cái người đem biếu tặng. Cái người Phật tử này là đem cái ví dụ đó để mà công kích những người viết email, cũng như có những cái lời phản đối hai công ty này. Nhưng mà họ không hiểu rằng là cái hành động mà khinh mạng và xem thường đạo Phật, bôi bác đạo Phật này đâu có mắc mới gì tới đạo Phật mình. Đâu phải đơn phương mà mình đi công kích hay là mình lên án hay là mình góp ý vào họ để mà họ bỏ cái mẫu quảng cáo đó. Thì nói chung qua cái hành động mà hai công ty Victoria's Secret và Ondadema họ đã dùng hình Bồ Tát Quan Âm và Thích Ca in áo tắm đã để lại cho lòng Phật tử của chúng ta rất là nhiều những cái suy nghĩ trong hai tuần qua. Và cho tới thời điểm này đó, trong cái thời điểm mà chúng ta đang nói chuyện đây đó, thì trên cái website của công ty thời trang nổi tiếng của Mỹ, công ty này là nghe anh Trần Trung Đạo nói rằng đó là cái head office của họ là ở bên Nam Mỹ chứ không phải bên Úc, nhưng mà chi nhánh của họ ở khắp nước Mỹ và các nước lân cận. Cho tới thời điểm này, công ty này vẫn đăng tải hình ảnh cái bộ áo tắm thứ hai ở trên trang web của họ. Rất nhiều Phật tử đã báo về cho chúng tôi là họ đã lấy xuống rồi, nhưng mà khi chúng tôi vào thì vẫn còn hình ảnh ở trên đó, vẫn chưa lấy xuống. Trong những cái email mà họ trả lời cho chúng ta, họ nói rằng họ đã lấy xuống liền. Họ remove cái hình này xuống immediately, nhưng mà khi mình vô thì vẫn còn hình ảnh trong đó. Họ quá ư là xem thường cái việc phản đối của chúng ta. Xin thưa đại chúng là cho tới bây giờ đó, cái việc phản đối của chúng ta phần lớn là do Phật tử Việt Nam của chúng ta. Phật tử Việt Nam đã phát hiện đầu tiên về cái việc này, và mình đã là những người đầu tiên trong cái cuộc phản đối này. Sau đó thì tới Phật giáo Thái Lan và chính phủ Thái Lan đã phản đối. Ngoài ra thì các nước Phật giáo như là Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, các nước ở phương Tây thì có một vài Phật tử thôi, chứ còn tổ chức thì cho tới hiện bây giờ chúng ta chưa thấy. Rõ ràng đây là một cái điểm yếu của chúng ta, phải thành thật thưa như vậy. Về mặt các giáo hội đó thì cho tới bây giờ vẫn chưa thấy ai lên tiếng. Bên Mỹ thì thấy có giáo hội Tăng Già Khất Sĩ của Hòa Thượng Giác Lượng đã gửi thư can thiệp trực tiếp với họ. Ngoài ra thì chúng tôi chưa thấy có một cái giáo hội nào can thiệp trực tiếp về vấn đề này. Chỉ có đại diện hai trang web của Phật giáo Việt Nam là Trang Nhà Phật Tử Việt Nam và Trang Nhà Quảng Đức là hai trang web can thiệp về vấn đề này. Thì nói chung họ đã lắng nghe và họ đã lấy xuống cái trang mà Victoria's Secret, họ đã lấy xuống hình ảnh sau đó 2 ngày. Còn cái trang mà Ondadema thì cho tới bây giờ vẫn chưa, vẫn còn y nguyên như cũ. Và Phật tử khắp nơi rất là phẫn nộ về cái hành động này. Chúng tôi muốn nói rõ là đây là cái thái độ của Phật tử Việt Nam của chúng ta đó. Chúng ta không có nói các Phật tử ở những nước khác, bởi vì mỗi nước họ có một cái cách giáo dục và hướng dẫn Phật tử riêng biệt tùy theo cái căn cơ và trình độ của mỗi cái quốc gia đó. Nhưng mà riêng đối với Phật tử Việt Nam chúng ta đó, dường như là mình ảnh hưởng theo cái truyền thống từ ngàn xưa rồi. Mình ảnh hưởng cái nếp sống từ bi ẩn dật, tự giác, nó khép kín ở bên trong cửa chùa và nó lan tỏa ra khắp cộng đồng Phật tử. Cho nên cái thái độ mà phản kháng hay là đứng lên để mà chống đối với tất cả những cái sự bất công thì dường như là chúng ta không có, dường như chúng ta không thấy. Chúng ta nhìn lại những cái trang sử Phật giáo ở Việt Nam cũng như là ở trên thế giới thì chúng ta thấy rằng Phật giáo Việt Nam chúng ta đã trải qua những cái cuộc pháp nạn rất là thương tâm. Một trong những cái cuộc pháp nạn đó là năm 1963. Thì chúng ta thấy rằng rất là thương tâm xảy ra đối với Phật giáo Việt Nam của chúng ta. Mà một trong những cái người mà đứng lên phản kháng cái sự đàn áp đó là Bồ Tát Thích Quảng Đức. Ngài đã phản đối một cách rất là im lặng và không bạo động bằng cách là tự thiêu tấm thân của mình để mà giống lên cái tiếng nói đàn áp. Nói chung là sau đó thì cái cuộc chiến đó đã thành công và kéo dài cho tới bây giờ. Riêng Phật giáo Ấn Độ đó thì dường như là không có một cái sự phản kháng nào. Từ thế kỷ thứ 13 trở đi thì Phật giáo Ấn Độ đã biến mất ở trên đất nước của Ấn Độ, cái nơi mà phát sinh ra đạo Phật, quý vị biết. Nhưng mà vì cái sự đàn áp của đạo Hồi, chặt đầu tăng ni, đốt phá tự viện, trường đại học Nalanda là một trong những cái trường đại học Phật giáo nổi tiếng nhất vào cái thời đó. Đạo Hồi đã phóng lửa và đốt, nó cháy cái đại học Nalanda kéo dài tới 3 tháng trời. Quý vị tưởng tượng có một cái trường đại học nào mà cháy tới cái độ mà 3 tháng trời mà vẫn còn cháy. Quý vị tưởng tượng. Cái tài sản của Phật giáo của chúng ta là bị hủy diệt dưới cái lưỡi gươm mà xâm lăng của đạo Hồi. Chúng ta nhìn thấy rất là thương tâm. Rồi á, tất cả những cái nước Phật giáo ở Trung Á ha, ví dụ như là Tajikistan hay là Latvia hay là Afghanistan, Pakistan, tất cả những cái nước đó qua Trung Đông. Từ Trung Á qua Trung Đông như là Iran, Iraq, hồi thế kỷ thứ 3 sau Tây lịch, Iran và Iraq là quốc giáo, Phật giáo là quốc giáo. Nhưng mà với cái sự phát triển của đạo Hồi cho nên họ xâm lăng và họ đã đập phá toàn bộ cái nền tảng của đạo Phật. Tăng ni họ chặt đầu, đốt phá tu viện. Những người nào không theo đạo Hồi thì họ chặt đầu hết. Nói chung là mình không thể tưởng được cái sự mà truyền bá của đạo Hồi. Nếu trường hợp mà mình nói rằng đó Phật giáo mình là có một kẻ thù nào không thì mình phải nói thẳng đạo Hồi chính là kẻ thù của đạo Phật. Nói chung là cái gan mà của người Phật tử á, nếu mà phản kháng là chỉ là đối đầu và trừng trị thẳng tay những người theo đạo Hồi đã là những cái kẻ mà tiêu diệt đạo Phật. Và quý vị tưởng tượng Ấn Độ là một cái nơi phát sinh ra đạo Phật, một cái nơi mà phôi thai và phát triển đạo Phật, mà cho tới bây giờ quý vị tới Ấn Độ đi, quý vị thấy dường như là quan tàng. Những cái nơi di tích của Phật giáo Tứ Động Tâm, Bồ Đề Đạo Tràng, Lâm Tỳ Ni, Kusinara, Vườn Lộc Uyển, tất cả nơi đó là đều quan tàng, không còn một cái gì hết, còn chăng chỉ là tường đá rong rêu thôi. Rất là nhẫn tâm, rất là thương tâm. Nơi đó bây giờ chỉ là tường đá mà gạch vụn thôi, không còn một cái gì. Và Phật giáo Ấn Độ không phát triển lên nổi. Người Ấn Độ bây giờ không ai biết tới đạo Phật. Người Ấn Độ biết tới đạo Phật chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi, thưa quý vị. Cái đó là một cái điều đau lòng. Những tăng ni ở nước khác tới ở Ấn Độ học, nhưng mà ở ngay cả Ấn Độ không có người đi tu. Rất là ít người Ấn Độ bây giờ biết tới đạo Phật. Và cái cao điểm nhất của đạo Hồi mà họ tấn công đạo Phật đó, là họ dùng súng cối, họ bắn vô những cái tượng Phật ở bên Afghanistan vào năm 2001. Lúc bây giờ phe quân phiệt Taliban họ cầm quyền ở đất nước này và họ đã sử dụng những cái vũ khí tối tân để mà họ bắn vào những cái tượng đá của đạo Phật. Những cái bức tượng đó là trải qua hơn 2000 năm ở trong cái xứ sở này. Afghanistan hồi xưa cũng là quốc giáo, giống như là bên Tích Lan và Miến Điện. Nhưng mà đạo Hồi đã tấn công và đạo Phật đã trở thành cái mục tiêu tấn công của họ. Những cái tượng Phật họ tạc vô ở trong cái những cái núi đá đó, quý vị biết. Một cái núi đá như vậy thì những cái thợ điêu khắc, họ điêu khắc cái hòn núi đá nó trở thành những cái tượng Phật rất là đẹp. Và không có cái sức nào mà có thể phá hủy được, trừ ra những cái sức công phá của những cái vũ khí hiện đại như mà súng cối. Quý vị biết từ cái năm mà 2001 là họ dùng súng cối họ bắn những cái tượng nhỏ nhỏ trước, rồi sau đó mới bắn vô tượng lớn mà kéo dài qua một tuần lễ. Họ bắn toàn bộ những cái tượng Phật đó ngã xuống hết. Đài truyền hình, những cái hãng thông tấn lớn trên thế giới họ đưa tin, đài ABC, BBC, hãng thông tấn xã AFI. Và Liên Hiệp Quốc đã lên án về cái hành động này và kêu gọi nhà nước Taliban là phải chấm dứt hành động đó. Nhưng mà họ đã không nghe và họ cuối cùng họ đã bắn hết toàn bộ những cái tượng Phật. Giáo hội Phật giáo thế giới đã lên tiếng nhưng mà họ vẫn không nghe. Quý vị nhớ sự kiện đó, sau đó thì tới cái vụ tấn công ở bên Hoa Kỳ tới 11 tháng 9. Không bao lâu sau đó, chính phủ Taliban đã bị sập đổ và trải qua một cái chính quyền mới. Cái nhân quả mà phá tượng Phật á, nó tới rất là nhanh. Quý vị thấy nó tới rất là nhanh. Chúng tôi nói sơ như vậy để mà thấy rằng á, đạo Phật chúng ta luôn luôn là bị ngoại đạo tà giáo họ tấn công. Nhưng mà đối với cái người Phật tử Việt Nam chúng ta, hay là người Phật tử nói chung, chúng ta có cái thái độ quá ư thờ ơ. Từ cái ngày mà tượng Phật ở Bắc Afghanistan bị bắn, cũng như là cái vụ mà hai công ty thời trang gần đây họ sử dụng hình Phật, họ in lên áo tắm, thì mình xem lại cái thái độ của người đệ tử Phật á, nhiều lúc thấy rất là tức cười. Họ thấy dường như là không ảnh hưởng gì tới họ, không ảnh hưởng gì tới sự tu tập hay là về cái đời sống hàng ngày của họ. Những cái người mà hiểu Phật, tôn kính Phật và thương Phật, chúng ta thấy rằng họ xúc phạm tới đạo Phật thì giống như là họ tát vào mặt của mình, họ nhổ nước bọt trong mặt của mình, họ quất roi ở trên lưng của mình cảm thấy rất là đau đớn, cảm thấy rất là đau khổ. Không có một cái người đệ tử Phật nào mà cảm thấy không có đau đớn khi mà bị sỉ nhục bằng cách là họ in hình Phật trên cái áo tắm, mà in vào ngay những cái chỗ kín, trên những cái bộ áo của người nữ. Không hiểu tại sao mà những người đệ tử Phật lại ủng hộ cho cái chuyện đó, chúng tôi không hiểu được. Không hiểu tại sao mà họ không biết họ tu pháp môn gì, nghĩ rằng á những cái người mà Phật tử mà ủng hộ cho cái việc mà in hình Phật trên áo tắm á, là những cái người mà đội lốt đạo Phật để mà phá hoại đạo Phật thôi. Chỉ có duy nhất một cái điều đó thôi. Không có một đệ tử Phật nào mà không đau đớn khi mà thấy những cái hình Phật bị sỉ nhục và bôi nhọ, dù vô cảm đến đâu, dù mang hình thức nào, tu sĩ hay là Phật tử mà không có một cái phản ứng nào về cái việc mà họ xúc phạm tới đạo Phật, thì người đó rõ ràng là không phải là đệ tử Phật. Không phải là đệ tử Phật. Đối với người Phật tử của chúng ta đó, cái hiểu biết căn bản nhất, hiểu biết căn bản nhất, không có cần phải là phải hiểu biết sâu xa cái tượng Phật hay là hình Phật là một cái biểu tượng gì đó thiêng liêng nhất, cao quý nhất, là đó là hình ảnh của một bậc đạo sư thánh thiện mà mình đã từng tôn thờ từ ngàn xưa cho tới bây giờ, nơi nơi cái hình Phật, nơi tượng Phật đã tỏa ra cái đức từ bi và giác ngộ của Đức Phật. Đối với cái tượng Phật chúng ta tôn kính và tôn thờ mỗi ngày, chúng ta đặt cái sự thương kính tuyệt đối của chúng ta vào đó, và tất nhiên là nơi đó là cái nơi niềm tin, nơi nương tựa của đời mình trên bước đường mà tu học tâm linh. Cái đó là một cái nơi nương tựa tuyệt đối. Nhưng mà khi người ta lấy cái hình Phật, cái biểu tượng niềm tin và tôn kính, ta lấy hình Phật đó, người ta đi sỉ nhục, ta bị bôi bác, nhưng mà mình lại đi ủng hộ, thì không hiểu tại sao. Không hiểu tại sao là mình có những hành động như vậy. Xin quý vị đó làm ơn làm phước lên tiếng giùm. Tại sao mình đi ủng hộ những cái chuyện như vậy? Chúng ta sẽ thấy rằng cái thời đại hôm nay đúng là mạt pháp. Cái thời đại mạt pháp, thời đại ma quỷ, cho nên nó mới xuất hiện cái kiểu thời trang vô đạo đức và nó đảo lộn hết tất cả cái trật tự của xã hội. Dù một cái người mà ngoại đạo đi chăng nữa thì họ vẫn biết rằng cái ông đó là ông Phật Thích Ca và cái vị đó là Bồ Tát Quan Thế Âm. Dù cái người ngu si đến mức nào, mức độ nào, không có giáo dục đến mức độ nào, vẫn biết cái vị đó là giáo chủ của một cái tôn giáo lớn trên thế giới. Tại sao mà có những cái hành động xem thường như vậy? Chúng ta không thể nào chấp nhận được, dù biện hộ đến mức nào chúng ta vẫn không chấp nhận được. Và chúng ta sẽ truy nguyên ra cái nguồn gốc tại sao những cái ý tưởng nào đưa tới cái cách design cái bikini model đó. Chúng ta sẽ làm được. Kỳ này là chúng ta không thể nào ngồi đó mà niệm Phật mà tụng kinh để tu. Kỳ này là cho các vị khỏi tu, các vị phải làm việc. Quý vị phải săn tay áo lên để mà làm cho ra cái vụ này. Đừng có ngồi đó mà nói tôi tu hành, tôi giác ngộ rồi, tôi không cần làm những cái chuyện vặt vãnh đó. Quý vị tu hành, quý vị bảo vệ Phật pháp kiểu nào? Một Đức Phật người đã tìm ra chân lý để mà cho chúng ta tu hành, nhưng mà ngày hôm nay người ta xúc phạm tới cái bậc đạo sư đó, mà mình ngồi đó mình uống nước trà mà nói là cái chuyện vặt vãnh rắc rến mà không cần quan tâm. Tu hành là tuyệt đối, tu hành là rốt ráo. Xin lỗi, những cái người đó họ có những cái tâm ý đó, họ tu hành tới đâu đi chăng nữa thì cũng vô ích thôi, không có đạt được một cái gì hết. Xin thưa rõ là như vậy. Anh tu chứng kiểu nào đi chăng nữa mà anh không kính Phật, xem thường Phật, thì cái quả gì chứng đắc của anh cũng vứt đi thôi. Xin nói rõ là như vậy. Đạo Phật của chúng ta đó không có dạy chúng ta phải sân hận, phải phẫn nộ, tại cái đó là những cái phiền não mà đưa chúng ta tới khổ đau luân hồi. Chúng ta biết rất là rõ cái điều đó. Nhưng mà với cái tính cách mà họ xúc phạm tới đạo Phật, họ cản trở cái bước tiến của chánh pháp, thì Phật tử của chúng ta phải làm gì? Chúng ta sẽ đặt vấn đề đó trở lại. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Kính thưa quý vị á, cái hình Phật in trên áo tắm đó, đó chỉ là bước đầu thôi. Chúng ta sẽ còn nhiều thử thách nữa thưa quý vị. Còn nhiều thử thách nữa chúng ta chưa biết đâu. Đó chỉ là bước đầu thôi. Mà bước đầu như vậy mà chúng ta rất là thờ ơ. Chúng ta coi như là không có gì xảy ra trong cuộc sống tu hành của chúng ta. Chúng ta coi đó là giống như cái chuyện ngoài cuộc. Những cái người không phải là Phật tử, chưa từng quy y Phật, nhưng mà họ thấy cái hành động đó họ cũng cảm thấy đau đớn và có một cái gì đó xúc phạm. Trong khi đó những người đệ tử Phật học Phật bao nhiêu năm mà nói ra một câu là nghe rất là tức cười. Nó là nhất thiết thế gian pháp, giai thị Phật pháp. Phật pháp bất ly thế gian pháp. Phật pháp bất ly thế gian pháp là nói rằng tất cả những cái pháp thế gian đều là Phật pháp. Dùng những cái hình ảnh Đức Phật in trên áo tắm để mà truyền bá Phật pháp. Có đệ tử Phật nói như vậy. Dùng hình Phật Thích Ca in trên cái quần tắm để mà truyền bá Phật pháp. Đó là những cái tư tưởng bệnh hoạn và điên rồ, không thể nào mà chúng ta chấp nhận được. Những cái người theo đạo Hồi hoặc là theo đạo Thiên Chúa, họ luôn luôn là có những cái cách để mà tấn công mình. Xin nói rõ là ở đây chúng ta không có phê phán những cái người theo đạo Thiên Chúa hoặc là Hồi giáo. Ở đây chúng ta chỉ nói lên sự thật thôi. Chúng ta chỉ nói lên sự thật. Những cái người mà theo đạo đạo Hồi đó, họ coi cái đạo Phật mình là không có ra một cái gì. Họ cũng không có ra một cái gì hết đó. Nhất là họ thấy hình Phật và tượng Phật là họ ghét cay ghét đắng. Họ là muốn đập phá cho nó nát ra. Họ không có một cái chút thương tâm hay là một cái chút cung kính nào. Nói chung là thờ hình tượng là không có trong giáo lý của đạo Hồi, và họ tìm cách là đập phá hết. Ngay trên đất nước Taliban bây giờ mình tìm tượng Phật không có. Đất nước Afghanistan. Bây giờ cái chính phủ mới họ thay đổi thì họ bây giờ Liên Hiệp Quốc, UNESCO họ đang tài trợ để mà phục chế lại những cái tượng Phật ở bên Afghanistan. Thì hy vọng rằng cái công trình này sẽ phục chế trở lại như xưa. Cái đó là niềm vui của chúng ta. Chúng tôi xin nói thêm một chút nữa về cái thái độ của cái người đệ tử Phật. Đệ tử Phật mà khi bị những cái tôn giáo khác họ tấn công, họ xúc phạm tới đạo Phật mà mình không có một cái phản kháng nào, cái hành động nào để mà đối đầu với họ. Rất tiếc là cho tới bây giờ đó, quý vị biết Phật giáo của chúng ta nó không có giáo quyền giống như là bên Thiên Chúa giáo, họ có giáo quyền là chỉ đạo xuống từ Vatican. Còn Phật giáo chúng ta là một cái tôn giáo là tự lập, tự tu, tự chứng. Cái đó là cái truyền thống từ ngàn xưa rồi. Không ai bảo ai, tự mình giác ngộ, tự mình tu, tự mình giáo hóa thôi. Cái đó rất là tuyệt vời. Tuyệt vời trong cái việc tu, nhưng mà về mặt quản lý, cái hoàn cảnh chung thì chúng ta phải nói là quá tệ trong cái vấn đề quản lý của giáo hội, cũng như là về điều hành để cho cái giáo hội chúng ta nó tốt hơn. Dường như chúng ta không có. Từ năm 1953 đó, Liên hữu Phật giáo Thế giới ra đời tại Colombo ở Thái Lan, World Buddhist Fellowship, tức là Liên hữu Phật giáo Thế giới. Rồi tới năm 1966 thì Giáo hội Tăng già Thế giới ra đời tại Taiwan, tức là World Buddhist Sangha Association. Tức là Phật giáo Thế giới chúng ta chỉ có hai giáo hội này thôi. Giáo hội Tăng già Thế giới và Giáo hội Liên hữu Phật giáo Thế giới. Thì hai giáo hội này á là một cái nỗ lực rất là lớn đối với tất cả những cái nước Phật giáo trên thế giới. Phần lớn là ở châu Á thôi, còn ở bên mà bên châu Âu, châu Mỹ hay bên Úc, những cái vị thầy đi xuất gia đâu có đông. Thành viên của giáo hội là những vị cư sĩ học Phật. Mà thời đó thì cư sĩ người Mỹ hoặc là người Pháp hay là người Úc, cái hiểu biết của họ đối với đạo Phật nó rất là cơ bản thôi, không có nhiều. Thì hai giáo hội này là đại diện cho Phật giáo thế giới, nhưng mà đó chỉ là về mặt hình thức thôi. Về mặt mà đối ngoại hay là về mặt phát triển Phật giáo thì dường như là số không thôi. Đến hẹn lại lên thì 5 năm gặp nhau một lần, họ bàn rồi họp rồi chụp hình kỷ niệm thôi, chứ chứ ngoài ra đâu có làm được cái gì. Ví dụ như Phật giáo thế giới phát triển thành lập ra một cái giáo hội như vậy á, là phải có một cái đề án để mà hoạt động. Ví dụ như các nước đang phát triển Phật giáo như là các nước ở bên mà Nam Phi hay là các nước Liên Xô cũ. Liên Xô hồi xưa là Phật giáo rất là mạnh, nhưng mà thời Cộng sản Nga họ họ vùng lên, họ nắm chính quyền, thì tất cả những cái nước Cộng hòa ở Trung Á thì Phật giáo cấm phát triển, giống như là miền Bắc ở Việt Nam của chúng ta. Thì khi năm 1991 thì Liên Xô, Cộng sản Liên Xô sụp đổ, những nước này đó mới phát triển trở lại. Những cái nước này rất cần cái sự giúp đỡ của Phật giáo thế giới. Đó, thì bây giờ nhiệm vụ Phật giáo thế giới là phải ra tay để mà giúp đỡ cho những cái xứ sở Phật giáo đang phát triển. Nhưng mà trong khi đó thì Phật giáo chúng ta đâu có làm được. Ví dụ như những cái nước đó họ cần có những cái vị pháp sư giỏi tới đó để mà truyền giới, truyền bá lời Phật dạy, cử những cái vị giáo sư Phật giáo tới đó, cử những cái vị Phật tử đại thí chủ tới đó để mà hỗ trợ về vấn đề xây dựng những cái hạ tầng cơ sở để mà phát triển. Phật giáo thế giới chúng ta đã không làm được cái chuyện đó. Và tất nhiên là mỗi nước tự phát triển theo cái khả năng tâm linh hay là khả năng tài chính của mình, thì cái sự phát triển nó rất là eo uột và rất là chậm. Về mặt đối ngoại đó, Phật giáo thế giới chúng ta rất là chậm, nếu không muốn nói là không làm được một cái gì. Ví dụ như cái việc mà Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đã in cái quyển sách là Bước qua ngưỡng cửa hy vọng hồi năm 96. Đức Giáo Hoàng đó đứng trước một cái khủng hoảng về niềm tin của người Thiên Chúa giáo, họ đã bỏ qua đạo Phật quá nhiều, cho nên là các giáo dân cũng như là các linh mục trên khắp thế giới đã email, đã phone về Vatican mà báo động đỏ về cái phong trào là người đệ tử tín hữu của Thiên Chúa đã qua đạo Phật quá đông. Bây giờ tòa thánh phải có cách nào đó để chặn đứng lại cái làn sóng này. Giáo hoàng John Paul đệ nhị đã tung ra một cái quyển sách mà trong đó dành một cái chương là nói về giáo lý đạo Phật. Thì ông ta đã nói rằng Buddhism is negative liberation. Trong đó có một cái câu là đạo Phật đưa tới một cái giải thoát tiêu cực, negative liberation hay là negative freedom. Thì lập tức cũng là Phật giáo Việt Nam của chúng ta lên tiếng. Tổ chức giao điểm ở tại Mỹ đã lên tiếng và in ra một quyển sách. Trong khi đó thì Phật giáo thế giới đã im lặng. Tức là Phật giáo thế giới chúng ta đã không bắt được cái nhịp phát triển của những cái tôn giáo khác. Nếu mà họ động chạm gì tới mình thì mình cũng ngồi đó mình uống nước trà thôi, mình có biết gì đâu. Lúc đó thì Phật giáo Tích Lan đã lên tiếng cùng với Phật giáo Việt Nam của chúng ta. John Paul đệ nhị đã xin lỗi Phật giáo về cái điều mà ông ta phát biểu trong tập sách của ông. Trở lại mà hai công ty này in áo tắm. Trong cái email của họ viết mình thấy rất là tiêu lâm. Họ viết rất là tiêu lâm. Họ nói rằng nó là họ không có biết bất cứ một cái điều gì về hai cái hình này. Thấy nó đẹp, thấy nó đẹp và thấy nó hấp dẫn trên đưa vô hình để cho người ta thấy, người ta thích thôi, chứ còn ngoài ra không có biết hai cái người mà trong cái hình đó là tôn giáo nào. Cái lời mà trong email họ trả lời cho mình thì mình thấy cái đó là một cái sự biện hộ mà họ có thể làm được để mà họ họ cho qua cái chuyện này thôi, chứ kỳ thực nghĩ là không phải như vậy, họ làm đều có dụng ý. Và chúng tôi đã liên lạc và thỉnh cầu quý vị trong giáo hội, riêng giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta tại Mỹ, thì quý ngài sẽ làm việc thôi chứ không biết khi nào làm việc. Cái head office của cái công ty này nó nằm ở tiểu bang Ohio, mà tiểu bang Ohio dường như là không có chùa Việt nào, chỉ có một cái chùa Linh Sơn nhỏ, một cái chùa nhỏ của Hòa thượng Thích Huyền Vi mà của một cái sư cô già là trụ trì thôi, chứ còn những cái chùa khác thì dường như ở tiểu bang Ohio này không có. Cho nên vấn đề đi lại rất là khó khăn. Tại cái chuyện này nó xảy ra quá bất ngờ cho nên giáo hội chưa có nghĩ cách nào để mà đối phó. Chúng ta làm được gì, làm trong cái khả năng của mình thôi để mà chặn đứng cái làn sóng này. Có nhiều Phật tử viết email về cho Quảng Đức nói tại sao nhà nước ở Việt Nam không có lên tiếng. Nhà nước Việt Nam không có lên tiếng về vụ này. Tại vì mình ở bên nước ngoài cho nên mình không biết cái tình cảnh ở trong nước như thế nào, không biết có ai phản đối gửi những cái kháng thư lên cho nhà nước cộng sản ở bên đó hay không, mình không thấy. Phật tử Việt Nam thì không biết là họ có biết cái vụ này chưa. Thì hôm qua thì chúng tôi có trả lời một cái cuộc phỏng vấn một cái đài nào bên Mỹ họ gọi qua, nhưng mà cái đài này họ phát về bên Việt Nam. Chúng tôi có nói về cái sự kiện khủng khiếp này cho Phật tử Việt Nam ở trong đó người ta biết được. Bởi vì trong đó về vấn đề truyền thông báo chí phát thanh rồi nó rất là hạn chế cho nên họ không có biết được. Thì hy vọng thì nếu biết được thì sẽ hỗ trợ cho chúng ta trong cái việc mà phản đối lại hai công ty này. Về việc cái phương cách mà phản kháng của chúng ta đó, cái người đệ tử Phật của chúng ta, mình phản kháng lại cái hành động mà những cái người khác mà họ xúc phạm tới đạo Phật đó, là mình phản kháng kiểu nào? Phản kháng tới kiểu nào thưa quý vị? Ví dụ như là Taliban mà họ xách súng họ bắn vô tượng Phật ngã rầm 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 như vậy, mình Phật tử mình đứng ở ngoài mình làm gì? Chẳng lẽ bây giờ mình xách súng mà bắn ngược lại họ? Rõ ràng đó là một cái hành động mà không thể nào mà chấp nhận được. Họ bắn vào mặt của ông cha của mình mà mình đứng tỉnh bơ đó, mình ngồi tỉnh bơ đó, mình không có một cái chút phản ứng nào. Những người Phật tử ở Taliban họ đâu có dám, ở Afghanistan họ đâu có dám lên tiếng. Họ lên tiếng là họ bị bắn liền. Tại cái đó là lệnh của quốc gia mà. Còn cái việc mà họ in hình Phật lên áo tắm ở một cái xứ sở dân chủ và tự do như nước Mỹ thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta kéo tới trước cái shop của họ để mình biểu tình, dân biểu ngữ. cái đó là cái ý kiến của Hòa Thượng Tín Nghĩa đó. Quý vị biết Hòa Thượng Tín Nghĩa không? Hòa Thượng Tín Nghĩa là trụ trì chùa Từ Đàm hải ngoại ở bên Dallas, Texas. Nghe nói Hòa Thượng năm 2001 hay 2002 gì đó thì có một cái công ty họ in hình Phật trên cái áo thun mà áo gì đó, chứ không phải áo tắm đâu. Thì Hòa Thượng đã ra mua một cái bộ đó. Mua không phải mua vậy mặt mà mua để mà có cái bằng chứng, có receipt đàng hoàng để mà đem tới luật sư để kiện cái công ty nó ra tòa. Tại vì lúc đó nó bán tại Dallas gần chùa của Hòa Thượng. Hòa Thượng nói nó không nghe thì Hòa Thượng mới nhờ luật sư, sau đó mới kéo Phật tử tới biểu tình trước cái shop đó. Thì lúc đó tới thì nó đã dẹp nó mất rồi, thì nó ra nó xin lỗi. Xin lỗi cho nó không có bày bán nữa. Thì cái vụ đó nó im luôn. Thì đùng một cái thì cho tới bây giờ thì hai công ty này nó xuất hiện, nó đem hình Phật. On công ty Victoria thì ở tiểu bang Ohio, còn ty Ondadema thì ở tiểu bang Florida. Cảm ơn anh khách giang hồ đã cho biết cái chi tiết này. Thì nghe nói là công ty Ondadema này là cái head office của họ là ở bên Nam Mỹ. Công ty này là công ty thời trang áo tắm nổi tiếng. Họ tung ra tới cái mùa hè như vậy là họ tung ra một cái model mới để mà thu hút khách hàng. Thì không biết là năm nay họ ai dẫn dắt họ để mà có cái ý kiến là in hình Phật lên áo tắm để mà tung ra cái áo tắm trong cái mùa hè năm nay. Mình nói chung là không hiểu được. Nhưng mà cái bổn phận người đệ tử Phật là mình phải làm mọi cách để mình bảo vệ, không có cho những cái người khác họ xúc phạm tới đạo Phật. Mình thấy giống như là mình bị người ta tấn công, người ta đánh vô trong mặt của mình, người ta nhổ nước miếng vô trong mặt của mình, rồi mình ngồi đó mình tỉnh bơ mình niệm Phật. Cái đó là mình ta có nhiều đó, mình đang tu hành nhẫn nhục á. Mình đang tu hành nhẫn nhục, mình tu vài bữa là hết đạo Phật cho mình tu luôn. Tại vì ta phá Phật mà mình ngồi đó mình tu. Mình phải đứng lên để mình bảo vệ đạo Phật của mình chứ. Mình phải đối thoại. Mình nghĩ cái cách mà mình phản kháng về cái hành động mà người ta đối đầu với mình chỉ có đối thoại thương thiết để mà mình chỉ rõ ra cái sai của họ. Chứ còn mà về sách súng hay là vũ khí hay là tấn công không phải là cái đường hướng của đạo Phật. Cái đường hướng duy nhất của chúng ta là thương thuyết thôi, củ cà rốt thôi, chứ mình không có dùng cây gậy. Cái cách mà phản kháng của đạo Phật là củ cà rốt thôi. Ví dụ như cái người mà theo đạo Hồi á, thì chúng ta phải phải vạch mặt họ để cho họ thấy cái của họ nói là sai. Chúng ta phải làm mọi cách để mà chúng ta bảo vệ đạo Phật. Đây chúng ta không phải trả thù, chúng ta không trả thù những cái người mà xúc phạm tới đạo Phật, mà chúng ta chỉ ra cái hành động của họ làm là một cái hành động sai. Chúng ta phải buộc họ phải đối diện với cái những cái gì mà họ làm là sai. Một cái bằng chứng rất là sống động là cái tổ chức quân phiệt Taliban sau khi mà họ bắn vào mặt của Đức Phật chưa tới coi như là 5 tháng hay là 4 tháng sau là chính quyền họ sụp đổ và họ không có cái đường nào mà họ họ sống. Không có đường sống. Ở ngay trên đất nước của họ, họ trốn chui trốn nhủi ở ở trong rừng núi ở bên Afghanistan. Cái đó là một cái quả báo nhãn tiền mà chúng ta phải cần phải thấy. Họ xúc phạm tới đạo Phật. Và hàng hàng vạn con tin trên thế giới là đau đớn về về cái việc mà thấy họ bắn súng cối vô mặt của Đức Phật. Chúng ta không không thể nào mà tưởng tượng được. Và giáo lý của đạo Hồi họ nói rằng á, Thánh Allah là một cái vị tiên tri cuối cùng, tất cả những cái nhân loại là phải theo họ, tất cả những cái người ở trong cái cõi thế gian này là đều phải theo đạo Hồi, và nếu không theo đạo Hồi là họ sẽ trừng trị, họ diệt sạch, ai không theo họ là họ chặt đầu thôi. Và cái lời dạy của đạo Hồi nó mãi mãi không bao giờ mà nó phù hợp với những người mà hiểu đạo Phật. Làm sao mà có cái sự tiên tri cuối cùng được? Nhân loại là mãi mãi còn phát triển, còn nhiều cái vị thánh nhân ra đời, làm sao mà chỉ có một Mohammed thôi, làm sao có được thánh nhân, các vị Phật còn nhiều vị khác sẽ xuất hiện trên cõi đời này để mà dẫn dắt chúng sanh, để mà rao giảng giáo lý, chứ làm gì mà có cái chuyện một cái vị ông thánh Mohammed Allah thôi, làm gì có chuyện đó. Không có ai là một cái vị thánh duy nhất trong cõi đời nữa, nhưng mà cái đầu họ tuyên bố là Mohammed Allah đó là một cái vị thánh duy nhất trong cõi đời này, cho nên tất cả nhân loại còn lại là phải tùng phục ở dưới chân của Mohammed Allah để tôn thờ cái ông này, và nếu không ai theo thì họ chặt đầu, họ lột da, rất là nguy hiểm. Và những người mà tin theo đạo Hồi nó rất là cuồng tín và họ sẵn sàng để được chết, họ sẵn sàng được chết dưới cái mệnh lệnh của Thánh Allah, dù đó là một cái chết rất là đau đớn. Còn có một cái niềm tin mãnh liệt như vậy, chúng ta đó, những cái người đệ tử Phật đó, chúng ta phải phải đối thoại với họ, mình chỉ ra cái sai của họ, mình hãy cho họ biết kẻ nào cho phép con người giết đồng loại của mình, ai cho phép, thì tất nhiên là họ nói Thánh Allah thôi. Họ nói Thánh Thánh Allah cho phép mời con người giết đồng loại của mình nếu mà không theo Thánh Allah thôi, đơn giản vậy thôi. Chúng ta hãy cho họ biết đó là không thể nào có một cái vị thượng đế toàn năng ở trong cái cõi đời này. Quý vị có nhiều đệ tử Phật là tin có một cái vị thượng đế toàn năng ở xuất hiện ở cõi đời này. Có nhiều đệ tử Phật là tin đệ tử Phật mới là tin thượng đế. À, nói ra là nói my God, nếu nếu mà mình nói my Buddha thì ok nhé. Có nhiều người nói là có nhiều người nói là đệ tử Phật là my my God hay là my God. Mở miệng là nói may có thôi, tức là Chúa ơi, ma quỷ thần ơi, đại khái vậy. Chỉ khi nào nói mở miệng là Phật ơi đâu, không có. Tại cái này là cái chủng tử nó huân tập từ từ bao đời rồi. Bây giờ mình phải phải có cái cách nào thay đổi trong cái đời sống hàng ngày của mình. Quý vị nói là Thượng Đế là một cái người mà tạo lập ra tất cả. Có nhiều đệ tử Phật á, nói chuyện với các vị ở bên đạo Thiên Chúa giáo, họ nói rằng là Thượng Đế là một cái vị thánh toàn năng có thể tạo ra tất cả những cái sự vật hiện tượng kể cả con người ở trong vòng 7 ngày. đầu tiên khi mà cái thế giới nào tạo lập, thì tất cả những cái người tín hữu đều tin là như vậy, tin một cách tuyệt đối, đều tin một cách tuyệt đối. Tất cả những cái sự vật hiện tượng, con người, trời mây non nước, cỏ cây hoa lá đều là do một đấng toàn năng sanh ra, tạo lập ra tất cả. Thì cái đó không phải là niềm tin của cái người đệ tử Phật. Tất cả những cái vui buồn, những cái khổ đau cũng là đều do Chúa tạo lập. Một cái tức cười là cái sau cái vụ mà khủng bố, sau cái vụ khủng bố ở bên Mỹ là 11 tây tháng 9, có một cái anh võ sư quyền Anh của nước Úc này nè, anh này là theo đạo Hồi. Anh này theo đạo Hồi thì anh nói rằng những cái tai họa mà xảy ra tại thành phố New York, hai cái tòa tháp đôi mà nó sụp đổ là toàn bộ là do cái ý Chúa. Ý Chúa ở đây là bởi vì Chúa muốn trừng phạt nước Mỹ, bởi vì nước Mỹ đã đánh bom những cái nước mà họ xâm lăng. Cho nên Chúa muốn trừng phạt nước Mỹ về cái hành động mà đi xâm lăng những nước khác. Tại là bởi vì sao? Bởi vì nước Mỹ tin Chúa nhưng mà không chấp nhận cái lời dạy của Chúa. Phải không? Đó là nếu mà tin Chúa thì tất cả những cái tai họa, những cái thương tâm, những cái hạnh phúc, những cái khổ đau là đều phát xuất từ cái ý niệm của Chúa. Thì tại sao những cái khổ đau nó xảy ra đối với mình là mình không phải chấp nhận là đó là của Chúa? Những cái hạnh phúc, những cái thương yêu đã đành rồi, chấp nhận rồi. Nhưng mà những cái phiền não, những cái khổ đau, những cái tai họa như vậy là không phải Chúa thì do đâu mà có? Cho nên đôi khi nó mâu thuẫn với cái niềm tin của họ. Cái gì thuận thì mình chấp nhận, mà có cái gì nghịch thì mình bác bỏ, mặc dù đó là cái niềm tin của chính mình. Còn cái niềm tin của đạo Phật thì chúng ta là hiểu nó khác. Tất cả những cái khổ đau, những cái hạnh phúc là đều do chính mình. Tại mình hiểu được cái luật nhân quả và nghiệp báo thì mình hiểu rất là rõ. Đem niềm vui đến cho người thì mình sẽ được hạnh phúc. Tạo khổ đau cho người, gây sự bất hạnh cho người thì mình sẽ chịu khổ đau và bất hạnh trở lại. Đó là một cái định lý, những cái nguyên lý căn bản từ ngàn xưa và đến mãi ngàn sau là không bao giờ thay đổi. Không bao giờ thay đổi cái chuyện đó. Có nhiều lúc mà chúng ta thấy cái niềm tin của chúng ta đó, nó sẽ bị mâu thuẫn. Bị mâu thuẫn là bởi vì chúng ta không có vén lên cái bức màn vô minh mà nó che lấp chúng ta từ bao đời. Thì chúng ta cứ lẩn quẩn ở trong vòng sanh tử luân hồi thôi. Mãi mãi là như vậy. Cho nên tóm lại đó, bữa nay chúng tôi muốn chia sẻ với đại chúng về cái vấn đề tu học của chúng ta ở trong cái đời sống hiện tại. Ngoài cái việc mà chúng ta tu hành để mà đạt được giác ngộ, thì chúng ta còn có cái bổn phận và trách nhiệm để bảo vệ cái đạo Phật của chúng ta. Hy vọng là đại chúng hiểu như vậy. Ngoài việc mà chúng ta tu rục không, chúng ta ngồi thiền, chúng ta tụng kinh, chúng ta niệm Phật, ta muốn chấm dứt cái việc sanh tử luân hồi, thì chúng ta còn có cái trách nhiệm, cái bổn phận để mà bảo vệ cái chánh pháp này, để mà nó được cửu trụ ở trên thế gian này, để mà truyền bá ra cho những cái người khác. Còn nếu trường hợp mà chúng ta tu giải thoát, muốn tu giải thoát mà không cần, bất cần tới những cái sự thịnh suy của đạo Phật, thì cái đó là quyền của mỗi người thôi. Cái đó là quyền của mỗi người. Đã nói là đạo Phật là một cái đạo tự tu tự chứng mà, đâu có ai ép buộc ai đâu. Bổn phận trách nhiệm là do ý thức của mỗi người thôi. Nhưng mà cái bổn phận của chúng tôi là những cái người đi xuất gia, trách nhiệm của chúng tôi là lãnh đạo Phật tử và cộng đồng, cho nên là mình phải nói những điều mà mình cần nói, chứ mình không có nên im lặng. Còn cái việc mà thực thi được hay không, đó là áp dụng được hay không, là đó là mỗi người đệ tử Phật tự suy nghĩ và hành động thôi, chứ mình đâu có xách động được ai, phải không? Tóm lại là như vậy. Thì rất mong rằng mình cũng cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho cái vụ mà áo tắm Victoria và Ondadama này nó qua nhanh, để cho mình trở lại cái đời sống bình thường. Xin lỗi quý vị, mấy bữa nay chúng tôi ăn không ngon và ngủ không yên về cái vụ áo tắm này. Tại mình thấy áo tắm in hình Phật mà nó đưa lên trong web, mà mình làm sao mình chịu nổi. Không thể nào mà chịu được. Thì rất mong là quý Phật tử hiện hữu bữa nay thì vào trong website Quảng Đức để xem cái thư tiếng Anh cũng như là cái nội dung của cái cuộc phản kháng này. Quý vị nào chưa thấy cái bức hình đó thì có thể bấm vô cái địa chỉ của cái công ty thời trang ondadama.com đó, vô đó coi cái hình Phật nó in trên cái áo tắm như kiểu nào. Để rồi sau đó sẽ viết thư phản kháng. A Di Đà Phật. Thì xin có vị nào đóng góp ý kiến về vấn đề hai cái áo tắm này thì xin mời quý vị lên đóng góp, chia sẻ một chút để cho đại chúng cùng hiểu, hay là có những cái sáng kiến gì trong cái việc mà phản kháng lại hai công ty này thì xin đại chúng quan hỷ đóng góp ý kiến để chúng ta có những cái hướng mới trong cái việc phản kháng lại hai công ty này. Thì chúng con và chúng tôi thành kính tri ân tất cả quý vị đã lắng nghe. A Di Đà Phật, chúng con xin nhường mic lại cho các vị ốp để làm việc. A Di Đà Phật.
Cái áo tắm của hai hãng mua trước cửa trên Ondadama. Không biết là quý anh chị có ý kiến gì không? Thì cứ giơ tay lên, tôi sẽ mời em hoặc là đánh bằng màu đỏ.
Dạ, xin đại chúng xã thiền đi ạ. À. Xin đại chúng xã thiền đóng góp ý kiến đi. Giờ này chưa tới giờ ngồi thiền mà. Bên này còn mấy tiếng đồng hồ nữa mới ngồi thiền luôn. Tới giờ ngồi thiền thì chúng tôi sẽ đánh chuông hô canh để quý vị ngồi thiền. Giờ Di Đà Phật, giờ này là giờ thảo luận. Xin quý vị quan hỷ đưa ý kiến về cái việc này. Họ dùng cái hình Phật, một cái biểu tượng mà mình tôn kính từ ngàn xưa cho tới bây giờ, họ đem họ sỉ nhục, họ xúc phạm tới mình. Mình ngồi đó mình im lặng thôi. Mình chỉ ngồi đó để cho họ muốn làm gì đó họ làm. Tại vì mình tu đạo Phật, mình từ bi nó quen rồi. Cho nên bây giờ họ sỉ nhục thêm chút nó cũng không sao. Cho nên là chúng ta phải có cái cách nào để mà chúng ta bảo vệ. Còn nữa chúng ta sẽ còn bị nó xúc phạm nữa. Cho nên mình phải chuẩn bị tinh thần. Có nhiều đệ tử hỏi cái sự kiện mà họ in cái hình Phật trên áo tắm á, là đạo Phật bị quả báo chăng? Quý vị bao giờ nghĩ điều đó không? Có nhiều người họ hỏi, họ viết email hỏi như vậy. Thì chúng tôi trả lời đó là có nhiều cái loại nhân và loại quả khác nhau. Có nhiều cái loại quả báo á, nó xuất hiện ngay trong đời này chứ không có nhất thiết là xuất hiện ở đời trước. Tức là cái nhân nó xuất hiện ngay trong cái đời sống hiện tại, chứ cái đó không phải là cái quả. Quý vị hiểu không? Chứ không nhất thiết là cái đó là cái quả của đời trước. Cái đó là một cái người tạo nhân. Ví dụ hai công ty này là bây giờ họ tạo ra cái ác nhân để rồi họ chịu cái ác quả thôi, chứ không phải đó là cái quả báo của Đức Phật. Và đối với cái đời sống hàng ngày của chúng ta cũng vậy. Đối với đời sống hiện tại của chúng ta có nhiều cái mình gây nhân để rồi mình sẽ chịu quả, chứ không có nhất thiết là cái hành động nó xảy ra trong hiện tại là cái quả của kiếp trước. Tại vì có nhiều người hiểu á, cái gì nó xảy ra trong đời sống hiện tại của chúng ta là bắt nguồn từ cái quả báo, cái nhân ở đã gây ra từ kiếp trước rồi. Bây giờ chỉ chịu quả báo thôi. Không phải như vậy. Có nhiều cái hiện tại, ngay trong đời sống hiện tại này là mình bắt đầu gây nhân. Bắt đầu gây nhân thôi. Cho nên nghiệp là không có. Nghiệp là mãi mãi không bao giờ có nếu trường hợp mình không có gây. Mình không có gây nhân. Nếu mà mình gây nhân thì nghiệp nó sẽ xuất hiện. Cho nên cái người mà tu theo đạo Phật đó, là phải consider, phải cân nhắc mọi việc trước khi chúng ta hành động. Chúng ta sẽ suy xét một cái hành động mà chúng ta sẽ bắt đầu làm. Cái nào tốt nhiều thì chúng ta làm, mà cái nào mà nó xấu quá nhiều thì chúng ta sẽ không làm. Bởi vì chúng ta làm cái nghiệp ác, cái nghiệp xấu thì chúng ta sẽ chịu cái sự khổ đau ở mai sau. Còn cái những cái việc nào khó khăn quá, ác nhiều mà thiện ít, hay là thiện ít mà ác nhiều, ác nhiều mà thiện ít mà giúp cho mình vượt qua cái ải đó ở trong thời gian, thì có thể chúng ta cắn răng làm. Nhưng mà cái đó là mà chúng ta phải chịu trách nhiệm thôi. Chúng ta chịu trách nhiệm quả báo của mình ở kiếp sau thôi, hay là có thể ngay trong kiếp này. Cho nên cái người đệ tử Phật á, là phải hiểu rất là rõ là tất cả những cái hành động trong hiện tại là có thể vừa là nhân và cũng có thể vừa là quả. Chúng tôi vừa là quả nghĩa là sao? Là bởi vì á, mình tạo nghiệp quá quá nặng, cho nên á, mình không có đủ cái sự sáng suốt ngay trong hiện tại để giúp cho mình vượt qua cái nỗi khủng hoảng đó để mà đưa tới cái hành động sai lầm. Cái do vô minh che lấp, mình không có trí tuệ cho nên mới xúi dục cho mình có những cái tư tưởng sai lầm đó để mà thực thi hành động đó ngay trong giờ phút hiện tại, để mình tạo cái quả khổ ở mai sau. Thì cái tư tưởng sai lầm ngay trong hiện tại là rõ ràng cái quả của quá khứ với cái gì nữa. Nếu trường mà mình mà cái người có phước, mình tu đức từ xưa, thì ngay trong cái đời sống hiện tại của mình mãi mãi không bao giờ mình gây ra cái sự lầm lỗi. Mình có đầy đủ trí khôn, mình tỉnh giác ngay trong hiện tại thì mãi mãi không bao giờ đưa tới cái sự sai lầm ở mai sau. Nhưng mà mình vì thiếu phước cho nên mình ngày hôm nay mình rơi vô cái hoàn cảnh hiện tại, cho nên mình có mới có cái quyết định sai lầm ở trong cái đời sống của mình để mình chịu khổ ở mai sau. Còn những người nào mà biết tu không chánh niệm tỉnh giác ngay trong đời sống hiện tại thì tất cả những cái quyết định mà của họ ở trong cái đời sống này mãi mãi là đưa tới sự an lạc và hạnh phúc thôi. Quý vị nhớ là trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta mình đối đầu biết bao nhiêu việc, nhưng mà có nhiều người họ biết tu, họ tạo phước quá nhiều, cho cái đời sống họ ngay trong hiện tại không bao giờ mà có một cái giờ phút nào mà khổ đau. Tất cả những cái ước mơ, những cái dự án hay những cái việc làm của họ trong đời sống hiện tại, làm cái gì cũng được thành công. Và trên cái đường đời của họ không bao giờ bị chướng ngại, không bao giờ bị chướng ngại về bất cứ một cái điều gì. Còn chúng ta đó thì phước thì ít mà nghiệp thì quá quá nhiều, cho nên là mình làm một cái việc gì nó cũng đều bị chướng ngại, nó cũng là len lỏi vô cái sự rắc rối trục trặc, làm cho chúng ta khổ đau. Thì xin nhắc lại là cái hành động trong hiện tại chúng ta phát sinh, nó cũng có thể là nhân bắt đầu ngày hôm nay và cũng có thể là quả từ ở kiếp trước hay là ngày trước, để chúng ta thấy rõ được. Cho nên cái người đệ tử Phật là phải suy xét, phải chiêm nghiệm rất là cẩn thận trước khi chúng ta hành động. Nghiệp thì không bao giờ có sẵn, khi nào chúng ta tạo thì mới có nghiệp. Và một khi mà nghiệp đã tạo rồi thì chính nghiệp đó nó sẽ trở lại, nó dẫn chúng ta đi, nó dẫn lại chúng ta đi. Anh không thấy nói rằng để cho họ chịu nhân quả, cái điều đó là chắc chắn rồi, chắc chắn họ sẽ xảy ra trong tương lai gần hoặc là tương lai xa thôi, điều đó mình không có cần lo. Nhưng mà cái trách nhiệm, cái bổn phận của người đệ tử Phật là mình phải, khi mà mình thấy cái điều đó sai, nó xúc phạm tới đạo Phật, thì mình phải lên tiếng, chứ mình không có được im lặng. Mình được im lặng, mình chờ cho họ bán hết cái model này rồi họ kiếm mớ bạc lẻ rồi họ làm cái model khác, phải không? có nhiều người hỏi nói theo thầy thì cái vụ mà áo tắm bikini của hai cái công ty Victoria và Onderma này thì kết cục nó như thế nào. Mình nói là chắc chắn là mình sẽ thắng thôi, tại vì lẽ phải là luôn luôn là mình phải thắng thôi. Nhưng mà mình thắng là thắng lúc nào? Thắng ngay từ bây giờ hay là đợi 3-4 tháng nữa mình thắng? Đợi, ví dụ như mình đợi khoảng 6 tháng nữa mình thắng thì cái chuyện đó còn gì đâu mà nói. Là bởi vì 6 tháng nữa họ bán hết cái đợt này rồi, họ bán hết, họ đóng cửa, họ ngủ ra rồi, họ bán gì nữa, phải không? Cho nên là phải làm liền bây giờ. Mình đợi 3-4 tháng nữa mình tranh đấu thì họ đã bán vài ngàn bộ rồi, phải không? Còn gì đâu nữa là tranh đấu. Cho nên phải làm liền ngay từ bây giờ. Xin đại chúng là có ai góp ý kiến gì về không thì chúng ta xin chấm dứt cái đề tài phản đối về cái hai công ty mà họ dùng hình Phật in áo tắm. Thì ai có ý kiến gì mới thì xin quý vị lên đóng góp. Còn không thì chúng ta được nghỉ, thì tuần sau gặp lại. Xin nhắc lại là như vậy. nếu là đệ tử Phật thì không thể nào mà ngồi ngồi mà khoanh tay đã mà để mà chờ, giống như chờ sung rụng, không thể nào mà chấp nhận được cái thái độ dửng dưng của người đệ tử Phật như vậy, khi mà họ đã xúc phạm tới cái đức bổn sư của mình ngồi đó mình uống nước trà, mình ngâm thơ thôi, không có chuyện gì xảy ra, thì chuyện đó không thể nào chấp nhận được. Chúng ta phải làm một cái gì đó để thể hiện cái sự tôn kính, cái sự tri ân, biết biết tri ân của chúng ta đối với Đức Phật là một cái bậc đã giác ngộ và tìm ra chân lý. Nếu trường hợp mà Đức Phật không có tìm ra chân lý và ngài không có xuất hiện trên cõi đời này thì chắc chắn giờ này chúng ta đang hập lặng ở trong vòng sanh tử luân hồi rồi, chúng ta mãi mãi không bao giờ ngồi ở đây để mà nói chuyện. Chúng ta phải biết rất là rõ, biết rất là rõ là như vậy. Tượng Phật là một cái biểu tượng thiêng liêng nhất, cao quý nhất, là bậc đạo sư thánh thiện, nơi đó tỏa sáng ra cái đức từ bi và giác ngộ. Tượng Phật là cái nơi mà chúng ta đặt vào đó cái sự thương kính tuyệt đối, nơi chúng ta đặt vào cái niềm tin trên cái bước đường tu học tâm linh. Chúng ta phải hiểu rõ tượng Phật là một cái nơi chúng ta đặt vào cái sự thương kính tuyệt đối. Nếu có ai xúc phạm tới đạo Phật là mình sẵn sàng mình đối đầu với họ để mình bảo vệ cái tôn giáo của mình. Chứ mình đừng có ngồi đó mình uống nước trà đó mà ngâm thơ, không có chuyện đó. Chúng ta phải săn tay áo lên để mà chúng ta đối đầu với họ, chúng ta sẵn sàng hy sinh cái mạng sống này để chúng ta bảo vệ đạo Phật. Quý vị tụng hằng ngày, quý vị không nhớ đâu, dù phải chịu muôn ngàn gian khổ, con dốc lòng vì đạo hy sinh. Mình hy sinh chỗ nào đâu, mà cái đó chỉ là lý thuyết suông hay là sao? Cái bài kệ sám mình tụng mỗi ngày đó, dù phải chịu muôn ngàn gian khổ, con dốc lòng vì đạo hy sinh. Bây giờ người ta bắn vô mặt Đức Phật, người ta lấy hình Phật ta in, ta bán ra ngoài đường vậy sao? Vậy mình ngồi đó mình thờ ơ, mình cho đó là cái chuyện ngoài cuộc, thậm chí còn ủng hộ cho người ta nữa, cho rằng cái đó là một cái cách để mà truyền bá Phật pháp. Thưa quý vị, truyền bá Phật pháp nó có nhiều cách, chứ không có nhất thiết là phải lấy hình Phật để in trên cái áo tắm để mà gọi là truyền bá Phật pháp. Thưa quý vị, không bao giờ có cái chuyện đó. Tượng Phật là cái biểu tượng tôn kính, tôn thờ để chiêm bái, chứ không phải là để dùng để mà in vô trên cái áo tắm. Những người mà có cái tư tưởng mà truyền bá Phật pháp như vậy sẽ đưa đạo Phật tới cái chỗ quỷ diệt, sẽ đưa đạo Phật tới cái chỗ quỷ diệt mà thôi. Nếu mà dùng bạo lực để giải quyết vấn đề này thì có phải đi đúng con đường ở đạo Phật thôi không? Chị Đạo Hạnh hay là anh Đạo Hạnh đã đưa ra cái câu này: chính kính thưa đại chúng là chúng ta mãi mãi chúng ta không bao giờ dùng bạo lực để mà chúng ta đối đầu với những cái sự phản kháng của bên ngoài. Chúng ta phải hiểu rõ là như vậy. Đạo Phật không bao giờ dạy chúng ta có cái sự phẫn nộ và dùng bạo lực để mà đối đầu với bạo lực, không bao giờ. Non-violent, đó thì our policy, bất bạo động là cái chính sách của Đạo Phật. Là điều đó ông Mohammed Gandhi, người Ấn Độ, dùng để mà đối đầu với lại một cái thực dân hùng mạnh như nước Anh vào đầu thập niên 40. Và cả một cái lực lượng quân đội khổng lồ như nước Anh mà phải quy phục trước cái sự bất bạo động của một cái con người nhỏ bé như là Gandhi, để mà cuối cùng trả lại cái sự độc lập cho Ấn Độ. Cái đó là một cái tấm gương trong vắt của Mohammed Gandhi cùng quê hương của Đức Phật. Xin thưa với chị Đạo Hạnh là chúng ta không bao giờ dùng bạo lực để mà chúng ta đối đầu với tất cả những cái thế lực và tấn công của Đạo Phật, nhưng mà chúng ta sẽ đối đầu với họ bằng cách thương thiết để mà vạch ra những cái sự sai lầm của họ. Chứ chúng ta không có dùng bạo lực. Nhưng mà ở trong nhà đó, ở đây là ở trong nhà, phải không? Chúng ta phải nói quịch tẹt ra để cho đại chúng cùng hiểu là cái thái độ của người đệ tử Phật có nhiều lúc chúng ta không bao giờ chấp nhận, là bởi vì chúng ta quá nhu nhược, chúng ta quá ưa cầu an. Chúng ta muốn ngồi đó chỉ là nói tu hành mà tại sao phải chống đối tu hành, tại sao phải phản kháng tu hành, tại sao phải lên tiếng. Tu hành kiểu nào? Người ta bây giờ người ta đang sỉ nhục, ta xúc phạm tới ông cha của mình ngồi để mình tu sao được? Tu kiểu nào để chăng nữa thì cũng vứt đi thôi. Một khi mà chúng ta bảo vệ được Đức Phật thì chúng ta mới tu. Còn những người nào mà tu nói là bây giờ người ta đánh phá Đức Phật, người ta hủy nhục Đức Phật, mà mình không có bảo vệ, mình chỉ lo mình tu cho riêng mình thôi thì cũng được thôi, có sao đâu. Cái đó là cái quyền tự do của mỗi người, không có ảnh hưởng gì tới. Cái bổn phận trách nhiệm của mình là ngoài cái việc mà tu hành thành Phật, mình phải biết bảo vệ đạo Phật. Và bởi vì sao? Bởi vì cái đạo Phật mà ngày hôm nay mà mình biết đó, mình biết, mình hiểu, mình áp dụng trong đời sống hàng ngày của mình là do đâu? Do ông cha của mình đã bảo vệ và kế thừa từ ngàn xưa cho tới bây giờ, để mà ngày hôm nay chúng ta có mà thừa hưởng cái giáo pháp này. Nếu trường hợp mà thế hệ con cháu của chúng ta ngày hôm nay chúng ta vô trách nhiệm, chúng ta quá thờ ơ, thì đạo Phật này sẽ hủy diệt, để rồi nó không được truyền thừa mai sau nữa, thưa quý vị. Chúng ta phải hiểu rõ cái điều đó để mà chúng ta làm việc. Chúng ta phải biết bảo vệ, kế thừa và phát triển cái đạo Phật này hôm nay mà chúng ta đã kế thừa từ ngàn xưa. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Còn những người mà thấy rằng cái việc phản kháng của chúng ta nó vô ích, hay là nó không phải là cái nhiệm vụ hay trách nhiệm của mọi người, thì cái đó là cái quyền suy nghĩ của mỗi cá nhân thôi. Đạo Phật là một cái đạo tự tu, tự chứng, tự giác ngộ, tự hiểu, cái gì cũng tự hết trơn, không có sách động. Có nhiều người quy y rồi á, là không có cái sự khuyên bảo hay này kia, một năm 12 tháng không bao giờ biết cái mặt của ông Phật ra làm sao. Quy y về là cuốn cái phái quy y lại, để lên cái bàn ông địa, nhờ ông địa ông giữ giùm thôi. Chứ không có biết tu là cái gì. Thì những cái người mà tu á, chỉ riêng cho bản thân mình, thì chúng tôi không có ý kiến. Chúng tôi chỉ kêu gọi những người nào mà đệ tử Phật, biết thương kính Phật, biết tôn kính Phật, là phải làm một cái gì đó để mà bảo vệ chánh pháp, để mà kế thừa, để phát triển đạo Phật cho chúng ta. Đơn giản vậy thôi. Thì kính mời đại chúng, có vị nào hỏi gì thêm không thì xin các vị ở Phương Quang Hỷ đọc lên để cùng thảo luận. Còn không thì chúng ta xin nghỉ để chuyển qua, để trả rum lại, để mà sinh hoạt và đề tài khác. A Di Đà Phật.
Dạ, A Di Đà Phật. Con kính tri ân thầy Vương Tài một lần nữa đã nói về cái đề tài ở 8 của hai hạt Victoria Secret and Undoubtable. Không biết là quý anh chị hay có ý kiến gì, góp ý hay không thì cứ tự nhiên giơ tay lên, hoặc là đánh bằng mực đỏ, Hoa Vương sẽ đọc lên cho thầy để cho thầy giảng dạy thêm, hay là có ý kiến gì thêm. Dạ mô Phật. Quý anh quý chị ơi, có ý kiến gì không giơ tay lên đi. Hôm nay có đề tài.
Mô Phật. Cảm ơn huynh Lãng Tử Tha Phương. Huynh đã đưa lên cái câu là những người mà thờ ơ chuyện này là những người sắp chứng đắc rồi đó. Và thưa với huynh đó là những cái người này nếu mà sắp chứng đắc là cũng sẽ rớt đài thôi. Những người sắp chứng đắc mà không có tôn kính Phật thì cũng sẽ rớt đài thôi. Không có chứng được cái gì đâu. Xin báo đại chúng biết là như vậy. Dù có sắp sửa leo lên cái tầng bậc của mình chứng đắc nữa cũng rớt xuống cái đùng thôi. nếu vị nào ở trong room này mà nói rằng là tôi sẽ chứng đắc mà tôi không có cần kính Phật, là xin quý vị đưa tay lên và lên nói đi. Dù anh chứng kiểu nào, ngay cả chứng gần thành Phật ra chăng nữa, mà nếu không tôn kính Phật là cũng rớt đài thôi. Xin thưa với những vị mới vào room đó là gần đây có cái công ty Victoria và Undoubtable bên Mỹ, họ đã tung ra thị trường hai cái mẫu áo tắm có in hình Phật, như là Hoa Vũ đã post cái trang nhà của Undoubtable lên đó. Xin quý vị vào đó xem và cho biết ý kiến của mình, cũng như là một là ủng hộ, hai là phản đối. Ủng hộ cho cái việc họ in hình Phật, và hai là phản đối công ty này đã xúc phạm tới đạo Phật. Thì xin quý vị vào đó xem, và nếu ủng hộ thì im lặng, hoặc là muốn phát biểu thì lên để phát biểu thôi, đâu có sao. Phát biểu trình bày cái ý kiến của mình, tại sao mình ủng hộ cho hai công ty này. Nếu phản đối thì viết email trình bày cái ý kiến của mình đối với hai công ty này, họ đã xúc phạm tới đạo Phật một cách rất là khủng khiếp. Họ coi thường cả mấy triệu tín đồ ở trên thế giới này. họ xem thường, họ coi đạo Phật này không có ra một cái gì. Họ dùng cái hình của một cái vị giáo chủ đạo Phật có 2.500 năm lịch sử, họ xem thường, họ quá xem thường đạo Phật, và họ không biết cái vị mà cái hình đó là ai, cho nên là họ mới ngoan cố như vậy. Thì xin quý vị là viết email để mà phản đối, và thường xuyên vào thăm cái trang đó là coi họ có để hình Phật trên đó hay là không. Thì xin cảm ơn đại chúng, mời anh Chán Trường lên cầm mic A Di Đà Phật.
Con cũng có gửi thư và phản đối
tâm
đó, thì là người Phật tử thì ai ai cũng phải phản nộ và có thể là nỗi sân si trước vị thần đó. Tử thì mình phải tôn hình ảnh của Đức Phật, như là kinh sách hình Phật gì thì phải để những nơi trang nghiêm. Nếu mà phỉ báng như vậy thì sẽ mang cái nghiệp chướng và tội lỗi rất là nặng. Nhưng mà con thường thắc mắc hai công ty đó làm như vậy và những cô gái mà mặc đồ như vậy thì sau này có bị quả báo, có bị nghiệp chướng gì không? Tuy họ không phải là những Phật tử và khác tôn giáo với mình, và xin thầy giải đáp cho con câu hỏi này.
Mô Phật. Cảm ơn chị Chán Trường đã đưa lên câu hỏi. Là những người ngoại đạo họ không biết Phật cũng như các vị Bồ Tát như vậy, thì họ có những cái hành động xúc phạm tới các vị này thì có bị quả báo gì không? Là xin thưa là bị quả báo rất là nặng. Mình xúc phạm tới một người thường thì quả báo rất là nhẹ, tùy theo cái level của cái người đó. Ví dụ như mình bây giờ mình giết một cái người đạp xích lô nghèo nàn khốn khổ Việt Nam thì cái quả báo nó khác, nhưng mình giết một cái vị giáo sư á thì cái quả báo nó sẽ khác. Cái quả báo nó khác là nó đo trên cái kiến thức, cái trình độ, cái công đức của hai cái mạng người mà vừa ngã xuống. Cái hình luật của ở trên thế gian này nó cũng căn cứ trên cái việc đó thôi. Luật hình sự của trên cuộc đời này nó cũng căn cứ trên cái đời sống hiện tại của cái nạn nhân đó, để mà họ xử phạt cái người nạn nhân, cái người thủ phạm. Thì về đứng trên mặt quả báo nó cũng vậy thôi à. Vì một người mà không hiểu biết đó là ông Phật, công ty này nó không biết ông này là ông Phật Thích Ca và vị này là Bồ Tát Quán Thế Âm để in hình Phật, vẫn bị quả báo. Nhưng mà quả báo có thể là do họ không biết thì họ lỗi lầm, nhưng mà vẫn bị quả báo. Có thể là quả báo nhẹ hơn là những người biết mà ngoan cố hành động. Họ biết rất là rõ ông này là Phật Thích Ca và vị này là Bồ Tát Quán Thế Âm, để mà tung ra thị trường để mà thu hút vào cái nhóm tín đồ theo đạo Phật. Bởi vì đạo Phật bây giờ phát triển rất là nhanh và nhiều người Tây Phương họ chú ý tới đạo Phật, cho nên họ xem đạo Phật là một cái loại mô đồ mới ở phương Tây. Nhưng mà họ lầm tưởng cái chuyện đó. Họ lầm tưởng đạo, họ không phải thích đạo Phật, theo đạo Phật là thấy hình Phật in ra áo tánh là họ chạy theo, họ mua đâu có. Họ nghĩ sai cái điều đó. Không biết là từ bữa họ tung lên thị trường bán có đệ tử Phật nào mua cái đó về để mà mặc hay không. Tôi nghĩ là chắc chắn là không có đệ tử Phật nào mà đi mua cái áo tắm đó về để mà dám mặc hết, thưa quý vị. Không ai mua đâu. Có nhiều người nếu mà mua là để lấy cái receipt để mà có cái bằng chứng để kiện hai công ty này thôi, chứ không phải mua về để mặc, mà mua để làm cái bằng chứng living evidence để mà kiện lại công ty này. Họ có những cái hành động xúc phạm. Về xin nhắc lại là về cái hành động mà xúc phạm và phỉ báng những cái vị Phật hoặc là những bậc thánh là quả báo rất là nặng, tội lỗi là ngập đầu, và những người này là sẽ được đọa xuống địa ngục thôi. Địa ngục vô gián, địa ngục A Tỳ, địa ngục vô gián, tức là năm tội ngũ nghịch đó. Bây giờ thấy năm tội ngũ nghịch: phá Phật, bán pháp, bán tăng, giết cha mẹ, giết A La Hán. những cái năm cái tội ngũ nghịch là liệt kê rồi mà xúc phạm tới đạo Phật, xúc phạm tới ngay bản thân Đức Phật thì tội rất là lớn. Dù biết hay không biết là vẫn bị tội, nhưng mà nghĩ là không biết thì tội nó nhẹ hơn. Tội nhẹ hơn. Và cái đó là vô tình tạo nghiệp, Hai công ty này họ nói là họ trả lời email sơ sơ thì họ nói là họ không biết hai cái vị này là nổi tiếng, là những cái người được tôn kính trên khắp thế giới. Họ chỉ thấy cái hình đẹp đẹp mà họ đưa vô để họ design cho cái áo tắm của họ thôi, chứ họ nói là họ không biết hai vị này là ai. Mình nghĩ cái câu trả lời nó họ nói không có đúng, không biết mà tại sao họ dám in vô được. Họ biết rất là rõ nhưng tại sao họ không biết được. Một cái ông Phật hiện hữu trên cõi đời này hơn 2.000 năm, làm gì mà không biết được? Bây giờ sách vở ở bên Mỹ tràn giang đại hải, những cái nhà xuất bản Dhammapala, rồi Snow Lion, Wisdom Publication, những cái nhà xuất bản Phật giáo rất là lớn, sách vở nó bán tràn ngập cả nước Mỹ, mà tại sao mà anh không biết ông Phật này là ai? Chuyện vô lý. Từng có biện hộ là anh không biết cái vị này là anh biết, nhưng mà anh giả đò, anh lợi dụng hình ảnh này để mà anh bán, anh kiếm tiền. Thứ hai là anh xúc phạm nặng nề tới đạo Phật. Nếu trường hợp hai công ty này mà chân chính á, nó phải tham khảo với tổ chức Phật giáo trước khi mà họ hành động như vậy. Đằng này họ ngoan cố, họ không có tham khảo một cái điều gì, họ chỉ là ngang xương họ in cái hình Phật lên như vậy thôi. Quý vị biết phỉ báng á, phỉ báng bậc thánh, là xúc phạm bậc thánh á, là tội không thể nào mà chúng ta lường được. Chúng ta sẽ có một cái buổi chúng ta thảo luận về cái vấn đề này, về vấn đề tội và phước trong cái việc mà xúc phạm tới bậc thánh, để mà chúng ta hiểu rõ hơn, để mà chúng ta tăng trưởng cái lòng tôn kính, chúng ta tăng trưởng cái lòng tôn kính đối với những cái bậc đã tu chứng. Bữa nay không phải cái đề tài đó, cho nên chúng tôi chỉ nói lướt qua thôi. Một cái người bình thường mà mình xúc phạm thì mình cũng cảm thấy tội lỗi rồi. Nếu mà mình mà một cái con người hiểu biết, huống gì là một cái người đã giác ngộ, cái sự xúc phạm của mình đối với những cái bậc này là tội kiểu nào. Một cái người bình thường, phàm phu tục tử, mà mình nói một cái lời nào sai, mình còn sợ người ta mít lòng, sợ buồn lòng họ, mình phải xin lỗi, mình phải lạy lục van xin để người ta tha thứ cho mình. Còn Đức Phật là một cái vị giáo chủ đã để lại một cái gia tài chân lý vô giá, mình xúc phạm thì tội lỗi nào có thể, lời lẽ nào có thể diễn tả được? Không có một lời lẽ nào có thể diễn tả được cái tội lỗi, cái khổ đau của cái người đó phải chịu quả báo. Không bao giờ có. Vì ở trong kinh, ở trong luật Sa Di á, quý vị nhớ không? Vì luật Sa Di, một cái vị Sa Di nghe cái vị A-la-hán tụng kinh, tiếng của vị A-la-hán này tụng kinh không có được hay, cho nên là ông đi ở ngoài sân, ông nghe cái tiếng tụng kinh, ông nói là vị tỳ kheo này đọc kinh giống như là chó sủa. Nhưng mà vị tỳ kheo A-la-hán là đã chứng đắc, cho nên biết được cái tâm niệm là tiêu cực của cái vị Sa Di này, cho nên là sau cái thời kinh đó, vị A-la-hán mới kêu cái vị Sa Di trẻ đó tới và nói rằng chú là đã bị khẩu nghiệp rất là nặng, tại sao dám phỉ báng cái vị tỳ kheo tụng kinh hồi nãy là cái tiếng giống như chó sủa, chú phải sám hối ngay từ bây giờ để mà khỏi cái đọa vào địa ngục, tại vì cái vị tỳ kheo đó đã chứng quả A-la-hán rồi. Nếu mà trường hợp mà phỉ báng một cái vị tỳ kheo bình thường á thì tội không có nặng như vậy đâu, nhưng mà vị này là phỉ báng một cái vị A-la-hán, cho nên là Sa Di đó đã lên trên chánh điện sám hối, nhưng mà vẫn đọa làm chó đến 500 đời, làm chó sủa gâu gâu như vậy 500 đời để mà trả lại cái quả báo là cái khẩu nghiệp mà vị này đã tạo ra, chỉ là một cái lời phỉ báng nhỏ nhỏ đối với một cái vị tỳ kheo thôi. Quả báo mà phỉ báng bậc thánh là chúng ta không thể nào mà dùng danh từ nào có thể diễn tả được. Cho nên ở trong cái đời thường của chúng ta, trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta đâu có biết ai là thánh, ai là phàm. Cõi giới Ta Bà này là phàm thánh đồng cư độ, tức là một cái nơi cư trú giữa bậc thánh và bậc phàm, họ lẫn lộn với nhau. mà dùng con mắt thịt của mình là mình đâu có biết cái người nào là thánh, người nào là phàm. Cho nên là mình nương vào cái lời Phật dạy là cung kính khiêm hạ và khiêm tốn trong cái bước đường tu của mình, để mà mình khỏi gây cái nghiệp, để mà không có xúc phạm tới các cái bậc thánh như là cái vị sa di mà chúng tôi vừa nói. Chúng ta thường á, mà nhìn cái bề ngoài để mà mình đánh giá cái đạo hạnh của người đó, thấy mặt thì mới bắt hình dung, mà vô tướng bất dụng tâm, không có tướng thì làm sao thấy cái tâm được. Nhưng mà mình, cái hình tướng của mình nó hay đánh lừa cái sự hiểu biết của mình. Mình thích cái bề ngoài nó hào nhoáng, nó trang nghiêm, nó thanh tịnh. Còn những cái người mà tu Bồ Tát hạnh là giống như là Tế Điện Hòa Thượng ở bên Tàu chẳng hạn, nhưng mà cái đạo hạnh của ngài là biến cái nhà thổ thành cái đạo tràng để tu tập. Cho nên ngài có thể vào nhà thổ, ngài ăn mặn, ngài uống rượu nồng thịt béo là cái bữa ăn cả hàng ngày của ngài. Nhưng mà dưới con mắt bình thường của chúng ta thì chúng ta thấy đó là một cái người tội lỗi, không có tu hành trang nghiêm và thanh tịnh. Nhưng mà đối với bậc thánh thì đó là một cái người thực thi Bồ Tát đạo, họ dùng cái đạo hạnh tầm thường đó để mà họ độ cho chúng sanh. Và chúng ta không thấy, chúng ta xúc phạm là chúng ta sẽ được tạo nghiệp thôi. Cho nên cái người hiểu Phật đó, giúp cho cái đời sống hàng ngày chúng ta nó cẩn thận hơn, nó trang nghiêm hơn. Mình không bao giờ mình tạo nghiệp bừa bãi. Tại vì cái mình không có cẩn thận trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta, từ cái lời nói cho tới việc làm, chúng ta hay cẩu thả, chúng ta hay để lại cái sự khổ đau, sự bất hạnh cho người khác. Cho nên cái người hiểu Phật là mãi mãi không bao giờ mình mà tạo ra cái sự thương đau, bất hạnh cho cái người thứ hai. Nếu mà không có tạo sự an vui thì thôi, chứ mãi mãi hứa với lòng mình là không bao giờ mình mà đem cái sự khổ đau và bất hạnh cho người, không bao giờ mà xúc phạm đến người dù một cái lời nói. Tóm lại là cái đề tài bữa nay là như vậy, thì không biết trong đại chúng có câu hỏi gì liên quan hay không. Quý vị đừng có đánh tay chết là đọc không có được, chúng ta phản đối thôi chứ làm gì, thưa quý vị. Dạ, xin chào thầy Giang Phong Kiều, chào thầy Tỉnh Thức, chào thầy Lãng Tử Tha Phương. Xin mời quý thầy lên giúp đệ tử giải quyết về cái vụ áo tắm bikini của hai công ty Victoria và Ondadama này giùm. Đệ tử nói đã 2 tiếng rồi, 2 tiếng về cái vụ áo tắm này. Xin chư Tôn Đức là góp ý giùm. Nói chung ngày mai Chủ nhật xin thầy Giang Phong Kiều mở một cái room riêng, quý thầy sẽ ngồi lại để mà chúng ta bàn thảo về cái việc này. Nhiều thầy đóng góp thì sẽ nó có nhiều cái phương án để mà mình phản kháng. Tại có nhiều thầy hoặc là nhiều Phật tử là có cái khuynh hướng ủng hộ cho hai công ty này. Dạ. Không hiểu tại sao họ là có những cái tư tưởng là ủng hộ để mà cho hai cái công ty này để mà truyền bá Phật pháp. Dạ. Có dường như có một cái câu hỏi nữa đó, câu hỏi nữa thấy mới đánh lên nên là đánh tới chết nhanh quá cho nên đọc không có kịp, cho nên là thường những cái câu hỏi là các vị ớp phải copy ra bên ngoài để đọc lại. Chứ còn cái thầy mà phụ trách giảng này không cách gì mà đọc được tết chết, tại quý vị đánh quá nhanh. Dạ, chúng con kính mời thầy Giang Phong Kiều ạ.
Dạ, Như Lai Phật xin cúi đầu đảnh lễ chư Tôn Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni, và thân ái chào tất cả quý Phật tử đang có mặt đồng hương. Xin chào thầy giảng sư, thầy Nguyên Phạm. Thưa thầy, cũng đã rất nhiều lần đã được nhận tin tức cập nhật trên website Quảng Đức, đồng thời cũng có nhận email được sự trả lời, cũng như là ở bên kia có nghĩa là cái công ty đã có những cái ngôn ngữ hết sức dày dặn và có nói rằng là sẽ hứa là sẽ lấy xuống. Thì tuy nhiên cái vấn đề này thì có lẽ nó như là một cái đứng về cái phương diện bình thường thì chúng ta thấy rõ là cái chuyện buôn bán của họ là chuyện là như vậy. Chúng ta cũng thấy rõ ngay trong tờ báo đó, họ cứ ủng hộ được người này hay là đánh phá hội đoàn kia hay là cá nhân nọ vân vân, để mặc dù cái tin đó có đôi khi nó là cái tin thất thiệt, mà nhiều khi vì cái vấn đề để tờ báo của mình được nhiều người đọc thì họ vẫn có thể đặt ra nói như thật vân vân. Thì cho lấy cái điều đó thì chúng ta cũng đã thấy rất nhiều lâu rồi. Thì tuy nhiên thì ở đây một nguyên lý được hiểu như là thầy Vương Toàn là một trong những cái vị mà chăm sóc cái website Quảng Đức đó, thì đã là lên tiếng, được gọi là tiên phong, mà chúng ta đã thấy được trích dẫn ba lãnh đại các tờ báo Việt báo tại California và rất nhiều tờ báo tại các nơi. Và ngày hôm nay thầy đã vào trong Vinh để hướng dẫn và giảng, thì chúng ta mới thấy rằng là không những về phương diện viết lách mà đích thân thầy vào trong Vinh là để nói ra một cái tiếng nói. Có một điều đáng tiếc là có lẽ chúng ta cũng không có một sự đồng lòng, mà chúng ta hướng lại cái công đức của tiền nhân với bao cái công trình mà chúng ta thấy họ đã hy hiến cả cuộc đời của mình để bảo vệ đạo pháp. Có nhiều khi chúng ta cứ nói là đời là thế vân vân, nhưng mà đôi khi chúng ta thừa hưởng trên cái ân đức của người xưa, tất cả những gì chúng ta tồn tại. Nếu bây giờ mình thử nghĩ, nếu ngày hôm nay mà chính quyền pháp thuộc vẫn còn tại Việt Nam thì cái hình ảnh của Phật giáo như thế nào? Điều đó lịch sử đã ghi rõ, chúng ta cảm nhận điều này qua sách vở và qua cái sự kể lại của các nhân chứng sống, đó là cha mẹ hay là những người thân của mình. Bây giờ thì chúng ta biết là ngày hôm nay mà có cái sự hy hiến của tiền nhân để bảo vệ đạo pháp và quê hương này, nó không phải một sớm một chiều mà một cách bình thường để chúng ta ngồi đây nói về lý vô ngã, nói về cái thứ nhân duyên vân vân. Và do vậy chúng ta muốn nói rằng xin được đồng thuận và tán thán công đức thầy Vương Toàn không những đã lên tiếng bằng ở trên website của mình qua tiếng nói của Phật giáo, đồng thời cũng nói chung ở trong bài chúng như thế này. Thì chúng tôi nghĩ rằng rõ ràng là nói lên tiếng nói là một người Phật tử thuần thành đúng nghĩa, thì phải làm cách nào để bảo vệ. Và đúng hình như các vị biết có rất nhiều vị đã lên tiếng phản đối, chứ không phải chỉ một cá nhân, một thầy hay là một cái vị nào. Và ngay cả những người chúng ta thấy họ không phải là một Phật tử thì họ vẫn lên tiếng, họ cảm thấy điều đó là một sự xúc phạm trắng trợn. Mà chúng ta được biết có một người Phật tử thân tại Âu Châu, thì đằng sau lưng cái sự design đó đó, nó có những cái tất cả cái 7 chính phủ trên phương diện làm ăn. Và mặt khác thì chúng ta chưa có điều tra hẳn thì chúng ta không nói được. Tuy nhiên cái dù với bất cứ hình thức nào làm như vậy, có nghĩa là chúng ta đã không thấy được cái điều mà chúng ta tôn trọng. Dù mình không phải là tôn giáo này thì cũng đừng có đem cái tôn giáo khác và ngược lại. Do vậy xin được đồng tình và tán thán công đức, cũng như xin được ủng hộ cái tấm lòng của đại đức Thích Nguyên Tàng. Và xin cảm ơn thầy đã có lên tiếng để ít nhiều đã vận động được quần chúng cùng một tấm lòng lên tiếng. Và có lẽ chúng ta có lẽ trên cái phương diện khác, trong những thời gian khác chúng tôi sẽ trình bày và chúng ta sẽ nói rất rõ về như thế nào được gọi là bảo vệ Phật pháp. Và chúng ta thấy có những vị vua xả thân cầu đạo, bỏ ngôi vua đi xuất gia, và cuối cùng là một ông thầy tu đầu trần trên đất, điển hình như là Trần Nhân Tông. Không phải hiếm có những con người bảo vệ Phật pháp như vậy, chứ xa gì thì chúng ta đọc được năm ba câu về vô ngã, về duyên sinh, về có những thứ khác chúng ta chưa có thân chứng được, thì chúng ta cho rằng cái thái độ đó là thái độ bạo động. Thưa quý vị, đạo Phật không chủ trương bạo động, mà đạo Phật luôn luôn lấy từ bi, lên tiếng cũng là từ bi. Chúng tôi lấy một hình ảnh ví dụ: nếu một bà mẹ ôm ấp con vào lòng để vuốt ve vỗ về, ngọt ngào âu yếm.
Tóm lại,
chúng ta thì chúng ta gọi đứa bé đó là thương. Nhưng mà một mặt khác thì là cái người cha thương là phải dạy, thương là phải đánh. Thì cái hình ảnh đó chúng ta không thể khẳng định là không thương, hay phủ nhận là một cái sự là không thương con. Cho nên lên tiếng định nghĩa đó là lên tiếng để mà nói rằng nếu thầy tu lo tu đi, mấy cái chuyện đó nó đâu có quan trọng gì, Phật thì muôn đời vẫn là Phật, hoặc là gì đó. Nhưng mà chúng ta cứ giữ nguyên trước những vấn đề này. Dĩ nhiên chúng tôi không kêu gọi đại chúng có tính cách là chạy theo bào đầu, nhưng mà chúng ta đem ra mổ xẻ để thấy được rằng là công đức của thường nhân mà bảo vệ Phật pháp cho đến hôm nay vô cùng vô tận. Nếu chúng ta không phải là những con người có những cái hồn tâm như các vị thường nhân, thì có lẽ chúng ta cũng nên lắng nghe một cách rất là chân thành, và chúng ta nên có một cái, nhưng chúng ta phát biểu đây thì cái người công ty họ cũng đâu nghe gì, nhưng mà ít ra đây là một thách thức đối với người Phật tử khi chúng ta gặp phải chuyện chúng ta bảo vệ Phật pháp như thế nào. Một lần nữa xin cảm ơn thầy Nguyên Tạng và xin cung kính thầy, và cảm ơn đại chúng đã phiền quý vị đã ngồi lắng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính tri ân thầy Giang Phong Kiều đã lên góp ý và ủng hộ cho cái việc phản kháng lại hai công ty Victoria Secret và Onda Dema. Họ đã xúc phạm tới kinh đạo Phật bằng cách là in hình Phật Thích Ca và Bồ Tát Quan Thế Âm lên hai bộ áo tắm để tung ra thị trường bán trong vòng 2 tuần qua. Kính chào quý đại chúng vừa vào trong trâm nay là cái buổi sinh hoạt của chúng tôi là Nguyên Tạng, là về đề tài chết và tái sinh. Nhưng hôm nay vì có cái sự kiện xem thường và xúc phạm của hai công ty này, cho nên chúng tôi xin phép rung để mà mình trình bày đôi điều về cái việc này để cho đại chúng cùng hiểu và cùng lên tiếng để mà cho hai cái công ty này họ stop cái việc xúc phạm tới đạo Phật. Thì chúng con rất tán dương công đức của thầy Giang Phong Kiều đã có những cái đóng góp vừa qua trong cái việc phản kháng lại hai công ty này. Và đúng như lời thầy nói đó, là người tu của chúng ta đó, ngoài cái việc tu tập hành đạo, là người đệ tử Phật phải biết thế nào để bảo vệ cái chánh pháp của mình. Là bởi vì chánh pháp ngày hôm nay là mình kế thừa, mình tu tập, mình biết lời hay lẽ phải, mình biết tụng kinh niệm Phật, mình biết thọ trì giới cấm, là cái đạo Phật này từ đâu mà có. Nếu trường hợp mà tiền nhân của chúng ta giống như ngày hôm nay, cái thái độ thờ ơ dửng dưng của chúng ta, thì đạo Phật có còn tới ngày hôm nay hay là không, hay là bị hủy diệt từ lâu rồi. Mình suy nghĩ lại từ các cái bậc tiền bối ngày xưa, là chúng ta thấy rằng cái công đức của quý ngài rất là lớn. Các ngài đã xả thân hy sinh vì đạo, dù phải chịu muôn ngàn gian khổ, con dốc lòng vì đạo hy sinh. Ngày hôm nay chúng ta thấy cái sự xúc phạm của tới đạo Phật mà chúng ta chỉ dửng dưng và thờ ơ, coi như không phải một cái gì đó đáng quan tâm. Chúng tôi xin nhắc lại là có hai cái thái độ đối với cái việc này xảy ra. Khuynh hướng thứ nhất là phản đối, và khuynh hướng thứ hai là ủng hộ. Ủng hộ cho hai công ty này bằng cách in hình Phật trên áo tắm để mà truyền bá Phật pháp. Cho nên chư tôn đức phải hiểu rõ cái khuynh hướng của người đệ tử Phật nó đi như vậy. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ và có cái cách nào đó để mà chúng ta chặn đứng lại cái tư tưởng và cái quan điểm sai lầm trong cái việc này. Hồi nãy có như là nhõng nhẽo hay sao đó, có đánh lên cái thách thức là phải chăng là cái việc này là một cái thử thách lớn đối với cái người đệ tử Phật trong thời hiện tại hay là không? Dạ thưa, đúng là như vậy. Trên cái bước đường mà trở về cội nguồn của tâm linh của chúng ta đó, mãi mãi là bị gai gốc, chông gai và chướng ngại dãy đầy ở trên đường của chúng ta đi. Nếu không một phen lạnh buốt xương thì hoa mai đâu dễ tỏa hương thơm. Quý vị nghe bài thơ đó của thiền sư Linh Vân. Hoa mai mà nó không chịu cái khí lạnh của mùa đông thì làm sao mà trổ qua tỏa ngát cái hương thơm vào mùa xuân được. Mãi mãi không bao giờ có. Trên đường tu tập của chúng ta dãy đầy sự thử thách và gian nguy. Nhưng mà cái thử thách này đối với người đệ tử Phật chúng ta là một cái thử thách là chính đáng. Chúng ta được quyền phẫn nộ trước cái sự kiện này. Đức Phật sẽ cho phép chúng ta phẫn nộ trước cái sự kiện này, nhưng mà xin đại chúng là đừng có dùng bạo lực thôi. Xin đại chúng đừng có mua vũ khí để mà tấn công hai cái shop này thôi. Đừng có thả bom giống như là bên Hồi giáo. Chúng ta sẽ phẫn nộ trong cái nguyên tắc của đạo Phật. Phẫn nộ cái gì vậy? Phẫn nộ cái này là chúng tôi ủng hộ hai tay. Đừng có ồn ào như là bên Hồi giáo. Đừng có khủng bố như Hồi giáo. Nhưng mình sẽ là phản kháng trong cái vị trí của người đệ tử Phật. Bất bạo động. Mình sẽ phản kháng bằng củ cà rốt, chứ mình không có dùng cây gậy. Nhẹ nhàng, thương thiết vạch rõ những cái sự sai lầm của họ, để mà bắt họ phải loại bỏ cái sự sai lầm đó trong cái việc thương mại của họ. Thì cái đó là cái cách mà thương thiết duy nhất của chúng ta, mà chúng ta loại bỏ cái sự kiện này xúc phạm tới đạo Phật. Chứ chúng ta không thể nào mà xem đó là một cái thử thách trên bước đường tu, để rồi chúng ta để cho nó trôi qua theo ngày tháng. Chắc chắn rằng cái thời trang á, nó qua rất là nhanh, chỉ trong vòng 1 tháng hoặc là 3 tháng, chứ nó không có kéo dài từ năm này qua năm kia. Tại vì mỗi năm chỉ có một mùa hè thôi, phải không? Mỗi năm có mùa hè thì cái áo tắm nó chỉ mặc một lần thôi. Thì một năm 2004 này họ tung ra một lần thôi, thì nó qua cái vèo thôi, có gì đâu. Nhưng mà vì cái bổn phận bảo vệ và xiển dương Phật Pháp của chúng ta, cho nên người đệ tử Phật phải lên tiếng. Là bởi vì năm nay mà mình không lên tiếng thì năm tới họ sẽ tung ra những cái kiểu áo tắm có hình Phật khác nữa. Xin quý vị hoan hỷ, đừng có ngại là mình ồn ào, mình phẫn nộ rồi người ta nhìn vào đạo Phật, người ta chê cười nói đạo Phật tại sao mà bây giờ phải là tranh đấu, phải là này kia kia nọ. Đừng bao giờ có những cái tư tưởng tiêu cực như vậy. Có nhiều người là thờ ơ, bây giờ người ta đang nhổ nước bọt ở trong mặt của mình, mình ngồi đó mình chắp tay mình niệm Phật thôi. Cái hành động mà in hình Phật áo tắm như vậy là người ta đang nhổ nước miếng vô trong mặt của mình, người ta đang giả vô trong mặt của mình. Mà mình ngồi đó mình từ bi, mình nhẫn nhục. Nếu mà quý vị mà tu hành nhẫn nhục thì chúng tôi xin tán thán công đức của quý vị. Nhưng mà cái việc này xin quý vị hãy loại bỏ cái pháp tu nhẫn nhục ra khỏi cái việc này giùm chúng tôi. Phải, chúng ta phải săn tay áo lên để mà phản kháng cái vụ này, để mà bảo vệ đạo Phật. Xin quý vị phải phản kháng về cái vụ này để mà bảo vệ Đức Phật. Đức Phật là một cái người đã tìm ra chân lý. Nơi tượng Phật chúng ta đặt cái sự tôn kính tuyệt đối, cái sự thương kính vô biên. Và đó là cái biểu tượng niềm tin của chúng ta. Bây giờ người ta đem cái niềm tin người ta đưa xuống dưới bùn, người ta xúc phạm tới niềm tin chúng ta, mà chúng ta đành lòng mà chúng ta ngồi đó, chúng ta niệm Phật, chúng ta tu hành ư? Chuyện đó không bao giờ có, thưa quý vị. Hồi nãy thầy Lãng Tử Thái Phương có nói một câu là mấy cái gì mà thờ ơ dửng dưng trước cái hành động này là những người đã chứng đắc rồi. Đã chứng đắc hay là sắp chứng đắc. Chúng tôi vẫn khẳng định là những người mà sắp chứng đắc là cũng sẽ rớt đài thôi, không bao giờ chứng đắc được. Nếu trường hợp mà có cái tâm lòng mà dửng dưng, không biết tôn kính, không biết thương kính tới đức bổn sư của mình. Chắc là hết giờ rồi, bên chúng tôi là hơn 2 tiếng đồng hồ rồi. Xin ngừng ở đây và hẹn gặp lại đại chúng vào tuần sau, tức là cũng là thứ bảy tuần sau, để tiếp tục cái đề tài của chúng ta cũng bảo thảo luận về vấn đề chết và tái sinh. Thì xin quý vị tham khảo đề tài đó có ở trên Quảng Đức website, thì quý vị đọc thêm về vấn đề chết và tái sinh. Thì xin nhắc lại đại chúng là vấn đề sanh tử luân hồi rất là bao la, là khó hiểu. Gần đây thì có cái việc cloning, sản sinh vô tính, là đó là những cái dự án mới của ngành sinh vật học, cho nên là chúng ta sẽ bàn thảo về vấn đề này trong các lần tới. Thì tuần tới thì chúng tôi sẽ đưa ra cái đề tài là những cái bằng chứng sống về tái sinh, sẽ đưa ra một số sự kiện những cái vị thiền sư, những cái vị khoa học gia đã tái sinh trở lại như thế nào, thì sẽ cống hiến cho đại chúng vào buổi sinh hoạt tuần tới. Xin đại chúng có thể có những cái câu hỏi liên quan tới cái đề tài này trong lần thuyết giảng tới. Thì lần nữa thì chúng con xin thành kính cảm ơn chư tôn đức đã tham dự lắng nghe cũng như ủng hộ cho cái việc trang nhà Quảng Đức cũng như trang nhà Phật tử Việt Nam tại Mỹ trong cái việc phản kháng là hai công ty in áo tắm này. Kính chúc chư tôn đức và đại chúng thân tâm thường an lạc, vạn sự các tường như nguyện. Thì chúng con xin cung thỉnh chư tôn đức và đại chúng. nghiêm trang chắp tay để hồi hướng.
Nguyện đêm công đức này hướng về âm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Dạ, xin gửi đến đại chúng một cái bản nhạc Đường Ta Đi để kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay. Kính mời đại chúng lắng nghe bài nhạc Đường Ta Đi, thơ của Mật Nghiêm, nhạc của Hải Hà Nguyễn Lan Phương do ca sĩ Quang Minh trình bày. A Di Đà Phật.
Đường ta đi là đời, đường ta đi là sân, đường ta đi là đạo. Qua không gian đường này chưa từng có, qua thời gian đường này cũng không luôn đi thẳng vào lòng người, không che giấu đi thẳng vào sự thật, không sai ngoan. Là đường vào không nơi chốn, là đường vào không sắc tướng, là đường vào không chiều hướng, là đường vào không đường ta đi là đời, đường ta đi là sân, đường ta đi là đạo. Qua không gian đường này chưa từng có, qua thời gian đường này cũng không luôn đi thẳng vào lòng người, không che giấu đi thẳng vào sự thật, không sai ngoan. Là đường vào không nơi chốn, là đường vào không sắc tướng, là đường vào không chiều hướng, là đường vào đường ta đi là đời, đường ta đi là sân, đường ta đi là đạo. Qua không gian đường này chưa từng có, qua thời gian đường này cũng không luôn đi thẳng vào lòng người, không che giấu đi thẳng vào sự thật, không sai ngoan. Là đường vào không nơi chốn, là đường vào không sắc tướng, là đường vào không chiều hướng, là đường vào không lý. Là đường vào không nơi chốn, là đường vào không sắc tướng, là đường vào không chiều hướng, là đường vào.